cái máy thầu. Kính thưa quý vị, có nhiều người hỏi tôi tại sao lại hôm trước thầy chỉ dụ trù cho một số thọ tỳ kheo và một số thọ thích so mani mà giờ này thầy lại cho hết. Tại vì lúc đó tôi hoàn toàn không có cái kinh nghiệm gì về cái giới đàn mà của Bắc Tông và Nam Tông, của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Có lẽ là lần đầu tiên ở trong cái lịch sử Phật giáo, một cái giới đàn của bên Đại Thừa mà được chứng minh bởi các tam sư sắc chứng của Tiểu Thừa về Phật giáo Nguyên Thủy, rồi lại có cả Phật giáo Mật Tông của bên Phật giáo Tây Tạng. Thành ra khi tôi truyền cái giới này thì tôi mới nghĩ rằng không biết tôi có lại nổi 5.000 lại không. Thường thường tôi nói đây có những vị đã là tỳ kheo rồi, ở trong đây có tỳ kheo Thích Huệ Nhận, ở trong đây có tỳ kheo Ni, tỳ kheo Ni Thích Huệ Nhận, tỳ kheo Ni Thích Nữ Quyền Dung, thì cái tổng số lại của một giới đàn Việt Nam đơn thuần trong từ đầu tới cuối không qua hơn 200 lại trong 2 ngày. Thì nếu mà tôi gửi đệ tử tôi đi thọ giới đàn, tôi chỉ cần viết cái giấy giới thiệu là các vị sư chú sa di này đã học qua giới luật, đã đầy đủ đức hạnh, và tôi bảo đảm, tôi ký, tôi chịu, cũng như là trách nhiệm, chịu trách nhiệm về cái hạnh kiểm của những mà sai viên tôi đi gửi đi. Sau này nếu vị này có làm cái gì sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tam Bảo. Và tôi không cần cần hết, và họ căn cứ theo cái giấy tôi và họ, những vị nào mà trên 60 tuổi thì không qua sát hạch, tức là không qua sát hạch giới, không qua sát hạch về những cái câu chú tiền đi, không qua sát hạch về những cái gì hết, mà họ có thể là họ trên 60 tuổi thì họ đưa về nhà học giới luật, nhưng mà quan trọng vô thọ. Còn những vị mà dưới 60 tuổi đó, thì phải qua cái sát hạch của các vị mà ở trong tam sư thất chứng, có cái vị mà Yết Ma, Hòa Thượng, A Xà Lê và Bạch Hòa Thượng giáo thọ. Sau đó tôi mới hỏi tại sao phải tôi gửi như vậy, là tôi phải lại. Thì các vị đó nói rằng hồi đó thầy thọ giới thầy có lại không? Tôi nói không, bên tôi lại có 200 lại thôi. Họ nói bây giờ đó, tôi ngồi cái giới đàn, tôi bắt các đệ tử thầy, tôi không cần biết và mọt thuộc 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo đi và 100+ giới của Thích Sa Ma Ni. Nhưng mà chúng tôi rất là dễ, bên Nguyên Thủy chúng tôi dễ lắm, dễ cái chỗ này. Vì khi Phật còn tại thế, năm anh em Trường Trần Như sau khi quy y với Phật, Phật chỉ nói có câu thiện lai tỳ kheo, và rồi mấy ông trở thành là tỳ kheo, không có giới nào hết. Rồi lần lần á, mấy ông tỳ kheo sát sanh, Phật đặt là không sát sanh. Rồi lần tỳ kheo mấy ông đi trộm cướp, trong chĩa thì đặt là giới không trộm cướp. Rồi lần lần các tỳ kheo phạm giới dâm dục thì bằng, thì là những cái giới là trong những cái áo của Đức Phật, không có giới giới mà chúng ta mua cái áo đó về chỗ nào đó chúng ta giá. Bây giờ quý vị mua một cái xe mới, quý vị có biết cái xe nó hư cái bánh đồ nào không quý vị? Không. Cái xe nó không có đổ bánh, mình không có thay. Nó không có hư cái phiêu chất sân, mình không có thay. Do đó hư cái đâu, làm cái đó. Do đó bên đó họ nói chúng tôi dễ lắm. Cái căn bản đầu tiên là chúng tôi mất lại 5.000 lại. Là gì? Trong vô lượng kiếp luân hồi, mấy tỳ kheo này ông đã giết sanh rất nhiều. Mà bây giờ đó, ổng mà đi thọ tỳ kheo, dưới cái công đức tỳ kheo ngày qua tôi giảng là ông quỵt nợ. Ngày qua quý vị không có dịp nghe đó, tu một ngày một đêm thôi, giữ giới thanh tịnh một ngày một đêm xuất gia, chỉ nói là một ngày một đêm của tỳ kheo thôi nha, là sẽ lên cõi trời Tứ Thi Dương, sống hết 500 năm của cõi trời Tứ Thi Dương, cõi trời thấp nhất. Một ngày một đêm của cõi trời Tứ Thi Dương là 50 năm dưới này. Bây giờ lấy con số 500 năm nhân cho 50 năm nhân cho 365 ngày, nó ra con số bao nhiêu là tuổi thọ của ông tỳ kheo một ngày. Rồi ông dùng hết 500 năm đó thì ông lại lên cõi trời Đau Lợi. Ông sống 100, 1.000 tuổi, một ngày một đêm cõi trời Đau Lợi là 100 năm dưới này. ha, lấy 1000 tuổi nhân 365 nhân 100 năm, rồi ông hết cái tuổi thọ đó rồi ông lại lên cõi trời Dạ Ma, mà cứ tăng lên tới cõi trời Đấu Sức, cõi trời Quá Lạc và Tha Hóa Tự Tại, là cái cõi trời của Thiên Ba Văn Từng đang ở, là sống được 1600 tuổi. Một ngày một đêm ở trên đó là 1600 năm dưới này, lấy 1600 năm nhân 1600 năm nhân 365 nhiều không có gì, con số đó là tuổi thọ của một tỳ kheo mà tu một ngày một đêm thôi. Rồi bắt đầu sao, mấy ông đó hết phước rớt xuống dương gian, lại sinh vào nhà có Phật pháp như qua tôi kể cái chuyện mà cái ông bà tử đó, đó. Và sau khi ông cuối cùng ông chứng được cái quả là đức chi Phật, tức là cái quả gì ông chỉ lợi cho ông, cho ông lợi cho ai, đó là công đức của một ngày tỳ kheo. Thì như vậy khi mà mấy ông này họ tỳ kheo rồi đó, là đa số mấy ông có nợ, tại vì mấy ông sẽ có một đoạn rất dài, phải không, kêu như là trốn nợ, là trốn nợ, thành ra quan gia trái chủ nó sẽ tìm kiếm tới giờ ông. Quý vị nhớ rõ xin chú đại định, đúng rồi, khi mà ông vô đánh lễ tổ sinh, con xin xuất gia. Tôi nói chuyện này tôi biết ông theo cố hòa thượng Thượng Quyền Hạ Vi từ năm 1983, ông đã học giáo lý với hòa thượng hệ thống Linh Sơn mà ngài đã đi thành rồi. Thì với cái bách đạo ông đó thì tôi cho ông thọ đặt cách kỳ này, ông tu giao duyên trong phái đại đàn dược sư, và sau đó tôi cho ông thọ tiền giao phái này, ông gắng cẩn thận nha. Vừa cho ông mấy ngày sau, cái nóc nhà của làng A Di Đà Indio nó cao cái 8 feet. Quý vị qua mình chánh điện của nó thấp không quý vị? Chánh điện tại miền Nam Cali ở Indio thấp không quý vị? Thấp lắm, nó có 8 feet à. Mà cái lúc nó mình lát, ông hàng ngày ông leo lên tôi, ông bắt điện, ông sửa máy lạnh với tôi, không biết bao nhiêu lần. 8 feet là gì quý vị? 8 feet nó ngắn lắm. Ông leo lên hoài vậy là ông nên cẩn thận. Vậy mà bắt đầu tôi hứa cho ông thọ thì theo. Ông leo lên bắt cái thang xong chặt một cái, té xuống, đi vô bệnh viện mang 18 mũi. Tôi cảnh cáo liền, tôi nói quan gia thấy chủ là nó đòi nợ ông, tại vì ông này mà cho đi tu rồi là những cái nợ ông hầu như là không có đòi được. Rồi kế đó là mấy sư chú ở bên đây, rồi có sư chú Thệ Minh, sư chú Thệ Quán với ai nữa, bữa nó đi mấy người, ba người với ông chú Minh Như. Chú Minh Như lúc đó cũng là sư chú nha, chưa xả giới à. Tôi sợ ông tiền nhãn quá, tôi đọc tiền nhãn từ nay ông lấy xe ẩu không có cho ông đi. Mấy người đi mua đồ để làm tài thiện nhân, chạy cái xe ben. Ông Minh Như cẩn thận nghe một chất đồ, ông vào sau ông về nổ bánh xe ngay cái cua đó, nó đụng vô tô lót cái xe. Thì nên nó có mấy chú sợ gì máu me tùm lum hết, nhưng mà chú thầy quá, chú thấy cái ông mà lại lửng lấy ông Bồ Pháp đó, nhào lật ôm mấy chú và mấy ông máu me đầy người hết, nhưng mà không có ông nào bị cái gì hết. Là lần thứ hai quan gia thấy chủ nó xô mấy ông, thành ra tôi lo quá. Thì vì lý do đó các sư Thế La mới nói thế này, trong đức một người sinh ra lớn lắm, muốn như vậy là cái trong 1000 lại 5000 lại này là mình lại phải tôi nói hồi hướng cho các quan gia thấy chủ, và hồi hướng những công vật mình đã giết, những cái người mình đã trộm cắp tài sản của họ, rồi những cái món ân tình trong thời gian mình sinh luân hồi mình lấy vợ lớn vợ bé, mình hứa hẹn từng lúc, rồi những người mình nói láo, mình dùng cái câu lời nói mình đó, mình làm cho người này đau khổ, người kia đau khổ, thành ra hồi hướng cho họ để gì, xin cho tôi được yên tôi tu, rồi tôi trong tứ đạo tôi có thọ Bồ Tát giới, sau khi mà tôi chứng quả rồi tôi sẽ hồi tâm Bồ Tát, tôi trở lại tôi đem cái pháp tôi đền những cái gì mình đã cũ. Thành ra cái này là bên Thái Lan. Rồi họ nói bây giờ thầy phải lại chứ, hồi xưa thầy mới có học, giả sử như tôi lại 200 lại là tôi mới có học trung học à, mà giờ mấy ông này lại 5000 lại, tức là mấy ông là coi như là ra master hết rồi, mà tôi là cái thằng trung học, tôi ký cái giấy ra trường cho cái thằng master nghe được không. Thành ra muốn ký cái giấy thì tôi phải đến đây tôi lại, thì tôi mới có khả năng tôi ký được, quý vị hiểu được nói không, hiểu chưa? Mình phải đậu tú tài, mình mới sớm kịp hai người ta tú tài nữa, thành ra cần. Nhưng mà giờ tôi mới hiểu được sao cái trận lại này, tôi mới hiểu được là khi tôi thấy các cô này qua đây là mấy cổ nhào vô có lại là tôi cho hết, người nào mà chịu lại 5000 lại tôi cho hết. Rồi trong này có những sư cô như Hồng Diệm cổ không lại sao, nhưng mà cổ ngồi dưới cổ sắc bầu sắc bí, cổ lột rau, cổ cho mấy người này lại thì cũng vậy thôi. Thành ra bởi vì tôi nói cái này, nếu mà tôi nói ai qua đây tôi cũng cho, thì mấy bà này do tâm tham mà đi, Do đó tôi không có nói gì hết. Tôi chỉ nói cô Hồng Đức đã qualify để mà trở thành Thức Samadhi, thì cô Hồng Đức giỏi rồi. Rồi tôi cho cô một hai, một vài người trong này thôi. Còn nếu tôi nói như vậy họ đi tâm tham, còn mấy người họ đi là họ đi kiểu như là họ đi vậy thôi, chứ họ cũng họ nghĩ qua đây sốt nào lại được chuyện đó. Thì với cái tâm mà coi như là không mong cầu á, thì tôi mới chọn. Bây giờ thầy nói không? Bây giờ mấy cái bà bên kia nằm thở dài thở ngắn rồi dặn xong, mấy bà mà còn kẹt ở bên làng đó, sư phụ họ biết vậy đi rồi, sao đi đi, hiểu không? Thành ra thầy đi cái này mới là đi bất vụ lợi này, tại vì đi là lãi thôi, chỉ là cầu lãi thôi chứ không nghĩ là được cái gì hết. Mà do vậy tôi mới chọn. Chứ còn tôi nói câu á, đi qua ly đó là thầy cho là tụi nó đi hết rồi đó. Bây giờ hiểu thầy nói không? Và sau khi lại cái này xong tôi mới nhắc nhở ra rằng, nếu mà quả thật á, tôi nói thật á, tôi không biết tôi lại nói năm nào lại, trong khi tôi lãnh cái trách nhiệm mà hứa với mấy ông tâm sư thức chính từ Thái Lan này. Mình nó ổng nói rất là dễ, tự thầy làm thôi, tôi không có điểm hỏi, tôi phù điện tử, tôi nói đặt máy camera thật, đâu có chuyện đó. Hai bộ pháp đứng đây là thầy thiếu một biết liền, nhưng mà mình phù điện tử thôi. Khi giờ tôi nhìn nó biết gì biết không? Lúc mà cái pháp tu ở bên Arizona, quý vị nhớ cái pháp tu đó, là tôi đã lên tới 180 bao rồi, quý vị thấy lúc đó cái bụng tôi sắp đẻ rồi. Quý vị nhớ cái pháp tu Arizona mà tu ở khách sạn không? Quý vị nhớ chưa? Khách sạn mà muốn tu đó, à, lúc đó tôi nặng nề mà tôi mệt quá, bây giờ tôi canh tới 180 bao rồi tôi nói trời ơi. Rồi sau khi mà tôi nói chuyện cái đoạn này rồi đó, thì tôi đề cái đàn trai đàn dự sư, thì bắt đầu, quý vị thấy lúc đó thầy mệt lắm, bụng có sắp xanh, thì cũng chưa 9 tháng, mà thiếu 10 ngày nữa đẻ. Bắt đầu tôi về, khi nhận xong tôi lại thử. Trời ơi, mỗi một tuần lễ, hai tuần lễ trên cộng viên một có cái 108 lại thôi. Mà tôi lại sao tôi thở thì học thì học, trời ơi, có 108 lại à. Mà 108 lại thì nó tính đọc hết 108, nếu kỹ coi nó chưa được 100 lại đúng không quý vị? Mà mình có tụng Bát Nhã, rồi tụng Đại Bi, rồi nó tà, rồi một tát tụng nữa. Còn này nó đi, nhất là cô, nhất là các cô Hồng Quang. Nam Mô Phổ Hoa, thật tụng, Nam Mô Phổ Minh, thật tụng. Cổ đồng hồi sáng đó, là quý vị tôi nhìn đó, là cổ đồng còn lẻ hơn cổ tự quan có không quý vị? À, có hôm qua tôi niệm có cái xước cái là 100 lại cũng rất là lẹ, nhưng mà mấy bạn sao là xịt khói xịt dầu hết, thấy không? Cũng làm rất là lẹ, mình nhìn cái đồng hồ đó, ông tiểu quan ông tụng nó trung bình từ 35 tới 40 phút, thì câu này tụng có 30 phút thôi, nhưng mà sót khách 10 phút đó là nó chết được luôn á, thấy không? À, nhưng mà rồi tôi không có biết là tôi sau đó cái những ngày tôi đi làm gì, tôi lại thứ 200 lại là tôi thấy đốt đốm rồi, là tôi nó chết rồi, bây giờ mình leo lên cột mình hứa là sao? Thì bắt đầu tôi suy nghĩ hoài, tôi làm hoài không cái nào tôi làm cũng tới 500 lại. Người 180, mình 180 bao mà mình cứ giống như mình mang cái bao gạo. Bây giờ tôi so với một người như là trong này là cái người ốm nè, ông thể mãn con bao nhiêu bao? Hả? 105, mà lúc đó sư phụ 180, thì lấy 180 từ 105 là còn bao nhiêu bao? 75 bao, như vậy là tôi vừa lại mà tôi vừa dắt cái bao gạo 75 bao tôi lỗ rồi, phải không? Tôi nghĩ làm sao mà đi lấy cái bao cái bao gạo, giờ mình là thượng tọa mà đi hút mỡ nó kỳ quá, thấy không? Ai cũng tức không hút mỡ được. Chi đi nghĩ lại, bắt đầu vô dạy lại và thượng tiêu quá ngày cho con. Lâu nay hồi xưa ăn một bữa quen ăn ở vào Phật Thành, nhưng mà lâu rồi ở thứ Việt Nam ngày ba bữa, mà còn có những cái bữa mà lỡ cỡ chưa tính nữa, thấy không? Thành ra xin ngài cho con có cái nghị lực để con bắt cái này với con chết, và bắt đầu bỏ ăn ngày một bữa. Ăn một bữa biết rồi đó, là từ từ thấy nó giảm được khoảng dường như một tuần lễ nó giảm được 3 bao, cái tuần lễ thứ hai nó giảm được 3 bao, nó 6 bao, và nó giảm riết, giờ hiện nay tôi giảm được 20 bao. Quý vị thấy thầy lúc này thấy nó ốm thấy không, gọt nhỏ theo bụng mất hết rồi hả? Là sao không không để cho nói chuyện thì như vậy đó, là cái nghị lực là tại sao vậy? Nếu mà tôi không lỡ hứa là xong rồi. Cho nên đúng là lỡ dạy tự nhiên mời mấy ông này chi khổ vậy bây giờ, nhưng mà lỡ leo lên cột rồi. Và khi vô đây lại đó, mình chỉ ốm thôi, nhưng mình không biết lại được 5 ngàn lại. Tại lúc đó tôi ốm rồi, tôi nhà tôi nhờ, tôi nhặt điện tử tôi bên đây, tụi con mỗi ngày đó 100 nha. Có phải là tụi con vừa làm 100 hết, thầy trò ở nhà cứ đi làm gì cứ làm, tôi cũng chúi cho cái liền. Nhưng mà liền vậy chứ chưa lại lên tới ngàn, chỉ là ngày làm 100 thôi. Nhưng mà qua tới đây có thấy được cái tha lực. Khi mà tôi lại cái này xong, tôi kiểm ra cái tha lực. Tôi bảo đảm kể cả tôi và tất cả các chư tử và những vị cư sĩ, nếu mà bỏ biểu mình lại một mình ở nhà mình với ông Phật nha, mà dưới cái trời nóng như hồi trưa này đó, không có đứa nào lại tới 500 lại đó. Tại vì sao? Mình nóng quá mình nói thôi nghỉ, tại vì không có ai ép, đúng không quý vị? Còn lại lại trong này chúng nó có lực sao? Tôi đứng ở trên đây nè, thì mấy cái hàng bên đây là con gái nó nhìn cái ót, bên đây con trai nó nhìn cái ót, phải không? Nhiều khi cái chân nó rung, cái ngày đầu lận rung đến nhất rồi chết mà cũng không dám đi, rồi đi ra đi lại nhiều khi đó, nếu mà mình tôi sửa tướng cho nó đã là không dám sửa tướng, phải không? Mình đi ra cái con hữu tình nó công nhận sư phụ chưa sửa tướng, mình nó đợi ở sửa mình chết kia trong này nè, phải không? Tại vì mình sửa tướng là bể sao? À, rồi mình liếc ra sáng sáng lên liếc ra mình coi cái ngày đầu tiên đó, trời ơi bà nào bà nấy đi đi chữ bá hết rồi, phải không? Nhưng mà vô tới đây bà nào bà nấy cũng đi nghiêm, tại vì ai cũng ráng giữ cái sĩ diện. Rồi sư phụ nó đợi cái ngày thứ hai nó khổ thật chết luôn, chân nó sổ ra nhưng mà cũng không dám sửa tướng, ráng cắn ra mà đi, phải không? Tới ngày thứ ba cái tự nhiên nó dịu bớt, và ngày thứ tư nó lại thấy nó phải le, mà tới ngày thứ năm này thì bắt đầu nó đông được cái body temperature nó ra nó nóng. Bây giờ chúng ta ngồi tôi nghe mắt mà lại cái nó nóng liền, và chúng ta cảm nhận rằng khi mình đứng ở đây đó, tôi thì sợ đệ tử nó cười nó dồn cái ót, rồi mấy cái ông này là sợ mấy cái bà cư sĩ vậy, đúng không quý vị? Rồi mấy cái bà cư sĩ là sao? Mình từ út qua ông lẽ mình thương mấy bà mới thích, phải không? Thì nó mới út cái kỳ này về nó bể thì mấy bà mới út, tôi biết rồi. Lâu lâu tôi liếc xuống là tôi xả là cái nó nằm dài, nhưng mà tôi ngồi xuống nó ngồi vậy, thì nó tôi biết là tụi rồi cái tiểu bang này tiểu bang kia nói gì cái mặt mũi của tiểu bang, rồi đứa nào cũng gác gác hết sao gác hết mà đạt được. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy rằng cái tha lực nó mạnh lắm, nhờ cái lực của đại chúng đó. Bởi vì tôi kiểm ra một cái câu rằng khi mà mình mà làm một việc gì đó mà có một cái lực của đại chúng đó, chúng ta làm được. À, tôi nói vậy đó, thành từ nay mình có thấy rằng ồ, thế là cái thân này á, đầu tiên nó làm chủ mình, nhưng mà khi mình bắt nó rồi đó, mình kè nó giống như con trâu vậy, mình xỏ nó ngày đầu nó chạy lắm, về nó đủ thứ gì nó suy nghĩ, ngày mai nó tính làm sao kiếm cái cớ gì cho nó không phát, nghĩa là đủ thứ, tôi cũng kiếm cái cớ dù tôi đâu có cái cớ gì đây để tôi nói được. Thành ra ráng mà chịu, mà khi mà con trâu nó bị xỏ mũi rồi á, như bữa nay là xỏ rồi đó, bây giờ cỡ tụi con mà ra ngoài này mà tụi con đá ai cái còn chết nó thôi, thế đó, nó chân giật cứng lắm. Bây giờ đời thì có bắt đùa đúng không? Cỡ về ông xã mới là quạt đá cái là coi như là xỉu liền, thấy không? À, tụi con bây giờ là cái giới đàn mà đi vào lịch sử sao? Chưa có cái giới đàn nào mà lại 5000 lại, chưa có cái giới đàn nào mà nó lại là ngồi toàn là những cái vị sinh nước ngoài không? Bây giờ thấy rõ không? Thành ra bảo đảm cái giới đàn này không có siêu quốc gia. Bây giờ tin thề không? Cho thật cảm không? Không siêu quốc gia còn. Nè, đó là cái thầy vui nhất á, đó là tu hành sao không biết, đạo Cao Đức Trọng sao không biết, nhưng mà cái tu bảo đảm sư Thái Lan không có sư quốc gia, nè, sư Tây Tạng cũng vậy luôn. Thành ra là hồi sáng cái ngày đại sư Tachi đó, thì tôi chỉ Tachi ông nói thế này là ông năm sinh 1957 và mới mình tới 1959 thì ông đã đi theo cha mẹ để mà trốn sang bên Ấn Độ, và sau đó 13 tuổi ông vào trong các cái tu viện nghèo nàn ở bên Ấn Độ của một cái tu viện tị nạn, và trong đó có 17 người đồng tu với ông, và cuối cùng rồi đó thì chỉ còn có hai người khác mới, mà thì chồng ông đâu có nước cầu tha, mà nước cầu tha hết thì chồng đó là người cầu tha hết 15 người, còn lại hai người. Thì thật ra tụi con có cái duyên lành lắm, thì những người mà chưa có dự định xuất gia ngày mai đó, tôi giáo viên đó thầy recommend nên tu đi, vì chiều mai tôi sẽ bắt đầu tu truyền giới sa di cho tu giáo viên chiều mai, lúc đó các sư Thái Lan đã về đủ rồi. Dù đồng các sư Thái Lan ngày mai đến đủ không? Rồi mấy giờ mấy ông đến đây? Rồi 7:30 mấy thầy đến đây, 8:00 chương trình văn nghệ hát tu thiền căn tịnh. Bây giờ tôi nói chương trình ngày mai nè, ngày mai đó tụng Lăng Yên cũng là lúc 5:00 có mặt đây, từ 5 tới 6:00 tụng Lăng Yên, sau 6:00 tôi hướng dẫn về những cái chuẩn bị đi làm lễ tấp phật. Thì tối nay đó, trong cái ban mà set up tấp phật này đó là chúng ta làm ngoại nghị đại thiền căn, làm cái buổi lễ tấp phật ở trên ngày mai, vừa là đúng là lễ Phật đản luôn, đúng quý vị, chúng ta làm lễ tấp phật ngày mai là đúng luôn ngày lễ Phật đản đó, là lễ tấp phật là ngày thứ 6, đúng luôn ngày trọng luôn, đúng quý vị, phải không? Thì làm lễ tấp phật xong là 8:00, ngày mai tụng kinh xong là chúng ta phải ra ăn sáng, ăn sáng xong rồi ra làm lễ tấp phật, tấp phật xong là chúng ta dọn dẹp hết tấp phật ở đó để cho cái đại thiền căn nó chuẩn bị để làm lễ khách thành. Thì sau đó tới khi tôi vô đây là bắt đầu tôi làm lễ phủi tóc. Tôi cứ bắt đầu tôi phủi tóc những gì lạnh y, lạnh áo. Những người nào có y thì xài y cũ của mình, những người nào chưa có y thì liên lạc lên y áo. Cho tới 4 giờ chiều thì cô ca sĩ Thạch Tiền và cái nhóm ca sĩ mà đi dựng biên đó, họ đến đây họ hát cho thiền nhân tại quầy cái đài đó. Họ xin phép thầy chứ không phải là thầy muốn thầy mời nha. Thầy nhắc lại, cô Thạch Tiền đề nghị xin thầy, vì cô là một thiền nhân, cô đã từng khổ sở gì thiền nhân, đi dựng biển cũng khổ gì, cấp biển hay gì đó. Thành gia đình cô muốn hát cho thiền nhân ở ngay trong một cái làng Di Đà, hoàn toàn mất vụ lợi, không có lấy tiền bạc gì hết. Thì chương trình đó hát những cái nhạc đêm nay em chung dầu đi biển hay là cái gì đó, những cái nhạc toàn là thiền nhân không, rồi hát từ 4 giờ tới 7 giờ chấm dứt chương trình hát thiền nhân, ban nhạc sóc dọn đi là thầy trò chúng ta vô đây. Tôi phủi tóc lần chót coi còn ai còn sót lại, rồi bắt đầu tôi mời các tâm sư thích chứng vào trong đây ngồi cái giới đàn, là bắt đầu tôi truyền sai di giới lần đầu tiên với đầy đủ tâm sư thích chứng. Hồi xưa thầy truyền có mình thầy á là truyền thường thôi, mà bây giờ tôi có ngồi với tâm sư thích chứng như vậy đó, công đức nhân lên 10 lần. Ai mà muốn công đức nhân 10 lần không, là tụi con á, tụi con có tội thiệt, nhưng mà với cái giới đàn này á là trọng với những tụi con thầy tu. Thầy nói rõ nha, tụi con có chết rồi tụi con vẫn về các cõi trời, rồi sau đó tụi con nhớ hồi hướng với cái công đức này thì hết phút tụi con đức, tụi con vẫn ở trong hạnh phúc tâm đi, và cuối cùng tụi con cũng không đi vào tam đồ khổ. Cái đó là thầy nói bảo đảm kinh Phật ngày qua. Tôi nói có quyển kinh đó nhiều người không nghe, tôi đang trở tấm tụi kinh công đức xuất gia. Mà ngược lại ai cản trở một người đi xuất gia đó thì người đó sanh ra vô lượng kiếp đều, nếu sanh vào loài chim thì là con chim bồ, sinh vào làm chó thì con chó đuôi, mà sinh vào loài người thì bị cái người mù mắt. Thành ra như vậy mà đuôi mù vô lượng kiếp, ngày qua ngày mai nó lấy cái băng ngày qua thì cả thì không có sinh ra. Như vậy tụi con ráng cố gắng đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này chúng con mà muốn tu vô duyên, những người nào mà nghe thầy nói cái ích lợi của cái người tu vô duyên này nè, mình tu mình không có đủ mình phước như vậy chuyện lạc thì mình nhận lên 6 tầng trời. Tụi con đi hết 6 tầng trời luôn, hết tầng trời trời. Nhưng mà tụi con sẽ đi tới tầng trời đấu sức á, lúc đó Bồ Tát Di Lạc mà xuống là tụi con đi theo ngài xuống đây, nhưng mà luôn qua thì hiểu chưa. Thành ra ai mà nghe thầy nói cái này rồi muốn đi tu vào ngày mai để mà tu vô duyên trong cái 2-3 ngày này, đưa tay cho con rồi thầy chúc mừng tụi con, thì mình đây là cái duyên không có dễ đâu. Có thể lần sau thì chưa chắc có mở được cái giới đàn như vậy. Mở giới đàn này nó đòi hỏi tốn kém và thời gian và tổ chức, tụi con chỉ đến đây thôi cũng gì biết thầy trò chúng tôi cần cả mấy tháng trời rồi, không có đơn giản đâu. Rồi bây giờ thầy nói về cái vấn đề, có một cái người phật tử ngồi trong đây họ đem cái vấn đề ra để nhờ quý vị góp ý với thầy. Cái cô này thầy không nói tên, cổ là có đất ở trong làng Di Đà ở miền Nam Tây. Cổ là một người hầu như là ủng hộ cho cái hệ thống thầy rất nhiều về tình tài và công sức, và cổ tính cổ xuất gia thì này xuất gia luôn, tôi hứa cho cổ rồi. Nhưng mà giờ nghiệp trước đến với cổ, đáng lẽ là nó cũng khóc đến nở luôn, cũng gặp thầy cũng khóc. Tôi hỏi sao vậy, tôi lớn tuổi tại sao mà lại không đi, thì cổ nói thế này: bây giờ ông chồng con trình bà con muốn đi tu, bà thì cũng, cô thì cũng đã lớn rồi, hàng 70 rồi. Thì ông nói thế này, bà đi tu tôi không cản, ra mà viết giấy là công tác rõ ràng đi. Mà tôi chỉ nói bà câu thôi, ngày mà miền Nam Sài Gòn sụp đổ thì cậu mới vào Sài Gòn, tôi đã lên tàu rồi, đáng lẽ là tôi đi qua Mỹ rồi. Nhưng mà vì tôi nghĩ tới cái hình ảnh vợ con còn ngàn lại tại Việt Nam, tôi mới bước xuống. Và sau khi bước xuống thì vợ chồng vô tôi trình diện, tôi ở tù 11 năm. Thì bây giờ qua tới Hoa Kỳ rồi, bà đòi đi tu, thì bà cứ nghĩ nhiều đó, thôi tôi không cản. Thì ông này nói câu đó, không cản. Đâu mất rồi, cô gì đâu mất rồi. Cô nào có ngồi đây không? Ủa đâu rồi? Đây này, đưa tay lên đó. Có phải đây là sự thật không? Đau khổ đó. Thì bây giờ chút sao đây? Thật sự mà nói đó, cô lấy cái cúng kinh mà dự dự hảo nó đang giữ, tôi giao nó ở tấm đó. Nếu mà cái đó giống như là cản rồi đó con, tại vì ổng sẽ bị cái quả rất là lớn. Đó là một cái hình thức cản đó. Tôi nói rõ cho cái nghiệp cảm nha. Thứ nhất là má của sư chú Thầy Hỷ. Vì chú Thầy Hỷ chủ nói là má chủ không có ăn mặn chay được, không vào làng được. Mà trong khi ở làng Di Đà, ở bên Kinh Đô có nhiều người ốp phờ, cái gì nghe băng là nếu mà bà cụ dâu, sư chú Thầy Hỷ đã có đất trong làng, sư chú Thầy Hỷ đã là sư gia có phục tăng, và bà cụ vô đó ở mà chú lo không được, sẽ có nhiều bà tình nguyện lo. Quý vị nghe cái đầu tiên đó chưa? Thì như vậy chú nói là cái kẹt là má chú ăn mặn. Mà lý do thầy bắt chú ruột đi ra đời tại vì chú cứ về San Jose cứ một tuần ở dưới làng, rồi một tuần chú lái xe về lo cho mẹ. Mà lo cho mẹ chú là mặn. Ta biết chú đi tu mà chú ra ngoài chợ chú mua thịt quay heo quay gà quay về nấu cho mẹ ăn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái ông sư chú cạo đầu mà đi ra mua thịt quay, quý vị có nghĩ là mua cho mẹ không? Quý vị đâu có biết cái chuyện, quý vị nói ông thầy chùa để thử thiện xong đây đi ăn thịt, đi đâu thầy nói. Vì lý do đó thầy bắt chú luật y ra đời. Và bây giờ vì cái lý do mà chú nói là mẹ chú đó, và bà này bây giờ đang lâm trọng bệnh nằm ở trong ICU mấy ngày nay. Bà 90 mấy tuổi, không có cholesterol, không tiểu đường, không cao máu, mà bây giờ tự động cái cặp cổ này có hai cái đường, một cái đường nó vô là thực quản và một đường khí quản. Bây giờ cái đường thực quản tự động nó ấn là nó không mở và ăn vô nó vô phổi sạch. Và bây giờ bác sĩ nó mới mổ một cái lỗ cái bao tử, nó làm cái thức để nó bơm ra, thì vừa mổ vô bả vừa lành lành, nó trở về nhà cho bà, không ai còn dựng ra cái nó làm nhiễm trùng mà tháo bị dựng cái phức nó ra. Bây giờ nó cứ chạy nước ngoài và bây giờ bà sống nhờ cái nước biển, mà bác sĩ nó nước biển không vô được quá đường tháng, thành ra bây giờ không biết thế nào. Thành ra cái ngày mà thầy đi qua đây thì chú Thầy Hỷ đã chuẩn bị kinh sách, nắm lại cái chiếc xe đó là chú Thầy Hỷ lái chứ không phải là con Hồng Minh lái. Rồi chú nhờ thầy gieo mẹ coi bà cụ có chết trong pháp hội này, tôi nói không chết trong pháp hội này, nhưng mà sao pháp hội là chưa chặt, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Đó là một cái chuyện mà tại vì chú Thầy Hỷ nói là má con bà chú ra là tại vì cái danh đó, nếu mà bà già để cho chú đi á, hay là gia đình mình bà già chịu vô làm ăn chay đó, thì giờ này rất là đẹp với cái phước báo của người con này. Cái gì có thể nói không? Cái thứ hai nữa là một người ở tại Atlanta, tiểu bang Georgia, có một bà vợ ngồi trong cái ban thư ký giống như cái cô này. Cái cổ than thầy lâu lâu thì về bỏ phát tu, lần đầu tiên có khách thật Atlanta, con cũng đi tu quá. Tôi nói ủa sao đi, ai cấm con tu có mấy ngày này? Ba rồi tôi giả rồi gì nó không, chồng con cấm. Tôi nói ủa đạo Công giáo hả? Không, chồng con đạo Phật, là huynh trưởng gia đình Phật tử, ông nó sẽ là đứng bên thầy để đi ra từ là đi khất thực á. Sao kỳ vậy? Không, chồng con là huynh trưởng của Phật tử thường thành, nhưng mà không có vợ mà cạo đầu xấu không cả. Thì sau khi đó tôi về cái phát tu đâu có 2 tháng sau thì ông nó chết mà cũng không có bệnh gì hết, chết một thẻ một cái phước đáo tôi thấy rồi nè. Thành như vậy đó, bây giờ cái cô này cô duyên, có duyên duyên đó không? Cổ là tất cả kỳ này cũng xuất gia thì cũng xin thầy rồi, cổ là do nghiệp chuyện nhà chuyện con nó lớn rồi, bây giờ ông nói dễ lắm, chuyện chồng dễ lắm, ông chỉ nhắc lại cái chuyện hồi năm 75 á tôi xuống tàu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là vợ con thì nó tôi quay nó lại, tôi ở tù 11 quốc lịch, bây giờ qua Mỹ rồi, giờ mà bỏ tôi già mà bỏ tôi đi mà tính thôi, chứ tôi cũng càng không nói câu đó gì, thấy không? Giờ bây giờ tính vô đi, tính sao cho trọn hả? Tính dùng cho cổ này tôi khóc đến nở. Đến sau quý vị, rồi mời mời cái microphone cho bác Long nói chuyện với người ta nghe. Tại vì chúng mình nghe được đâu rồi. Còn lấy cái này, tôi đưa cái này cho bác Long.
Kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng, theo hoàn toàn tôi nghĩ thì cái chuyện mà không đi mà nghĩ tới chuyện trở lại đó thì nó thuộc về thế gian. Cũng như là hiện tại bây giờ hai ông bà đã lớn tuổi
đưa gặp vô,
nhất là bà vợ muốn xin thầy để xuất gia, thì tôi nghĩ rằng là mặc dầu ông nói cái tiếng là nó là coi như là cho xuất gia, nhưng mà tùy bà thì bà ông cũng có một con đường để mở cho bà đi. Nhưng mà thật sự ra dù có đầy đủ mới được có 50% thôi, thì tôi nghĩ là ông này nên khuyến khích để cho bà vợ đi tu bất động về. Ai vậy bạn?
Bây giờ cảm ơn bác Long, một cái người sẽ là thọ sinh ra chính thức trong cái giới đàn này. Ông là 82 tuổi, đây là cái ông đặc biệt. Thì tôi nói cho cái cô Dương Duyên nghe, cô nghe bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu? 69. 69 coi như 70 đi. Cô là gần đất xa trời chưa? Gần đất xa trời rồi. Ông xã cô nhiêu? 72. À, thì ông cũng gần đất xa trời rồi. Bây giờ cái tuổi này mà hai người mà giá chiếu nhau, nó có thể cho được vài năm nữa à? Hả? Cho mà coi như ở gần nhau được vài năm nữa thôi, phải không? Thì rồi cũng được ai nấy đi à. Giờ cô có hỏi ông câu này thôi. Bây giờ tôi đi ra ngoài, tôi đi chôn đồ, tôi ở tù, ok. Ông ra đó, ông xin ở tù thế tôi ra, ông tỏ cho không? Không cho. Rồi khi xưa mà tôi đã bụng đẻ, tôi đau quá, ông đã dùng được không? Không cho. Rồi ông làm sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông bị Việt Cộng nhốt ông ở tù, tôi ra tôi xin ở tù thế được không? Không được. Thì cho thấy rằng nghiệp ai người đó nó lấy lãnh, dù là thân như vợ chồng cha con cũng không làm gì được. Thành ra bây giờ là cái lúc mà cô nên, tôi khuyên một bệnh viện, cô nói rằng ok, bây giờ cô đứng trước đường Phật này, con xin nguyện Phật 11 năm này cái ân tình ông ở tù, rồi nhờ cái má thánh ô của ông mà con đi Mỹ, có phải tôi đi Mỹ nhờ nhờ vậy thánh ô không? Đúng rồi, tôi sẽ đi tu, tôi sẽ đền lại cái thánh ô ông, tôi nguyện và giáng sanh đời này để rồi tôi bông so ông về cực lạc, là tôi trả lại. Hồi xưa ông bông so từ địa ngục trần gian của Việt Cộng qua tới thiên đường của Hoa Kỳ, nhưng mà kỳ này tôi sẽ về cực lạc, tôi biết một người giáng sanh để rồi tôi sẽ bông so ông từ cái cõi ta bà lên cõi cực lạc, nhiều đó đủ trả ơn ông có cái hát ô đeo chùa ra có đến chục ngàn đô, đúng không? Được không quý vị? Cái thứ hai là khi mà tôi với ông có tình có nghĩa, nhưng mà cái nhân duyên vợ chồng đó, đời này tôi là vợ ông nhưng mà đời trước tôi không phải là vợ ông, thấy nghĩa chưa? Hai vợ chồng bất quan gia bất thành phu phụ. Và nếu mà ông nói tôi không phải là quan gia thì rõ ràng tôi là quan gia của ông, tôi chứng minh. Vì tôi mà ông phải ở tù 11 năm có phải là vì quan gia không? Phải vì ông nói vì bà già ông nó không ở tù á thì ông nó không phải vì quan gia. Ông vì con vợ mà ông ở tù 11 năm, tôi là quan gia của ông thì bây giờ ông cũng là trái chủ của tôi, phải không? Rõ ràng lắm. Thì bây giờ quan gia nên giải, ông nên kết. Bữa nay tôi xin Đức Hòa Thượng, tôi xin khất ông thôi, bây giờ tôi cho ông xin, tôi xin thôi, tôi chỉ xin cho tôi. Thầy Thông Lai nói rồi, tu một ngày một đêm á là được lên 6 triệu trời dụng giới, mà tôi không cần cái đó. Hôm nay tôi xuất gia không cần về mỗi đời, mà tôi nguyện một đời giảng sanh, có bao nhiêu công đức của tôi đó, phải không? Thay vì tôi lên khỏi tôi lên cõi cực lạc, tôi hồi hướng cho ông bao nhiêu công đức tôi đó, cho ông lên trước đi, ông lên trước cõi cực lạc đi. Nguyện cho sao? Nguyện cho khi ông lâm chung ông được những cái thuận duyên để chi? Để được thầy hộ niệm, bạn hộ niệm, và tôi nguyện hồi hướng cho ông đó để cho trả cái nợ. Thành ra còn tôi á, tôi cho ông lên trước cũng được, tại vì ông đã 72 tuổi rồi, phải không? Ông đã 72 tuổi rồi. Từ đó quý vị nhớ, cô nên đi, tôi khuyên cô đó rõ ràng, cô nên đi dứt khoát vì cô với ông không còn bao nhiêu ngày nữa. Nhiều khi bây giờ ngồi đây ngày mai về chết rồi đó, thấy không? Nghiêm nào người đã đi đấy, tôi nên chọn đi, đây là cái dịp mai cạo ngay bây giờ luôn, mai mốt qua ngày mai về cạo luôn, làm sức giả luôn đi. Cô để trở cái nghiệp này rồi mai trước mới khởi lên. À, cô được cái gì trong 11 năm đó, thành ra cô nên xuất gia đi, rồi cô hồi hướng cho ông. Cô nên hồi hướng cho ông đi, tại vì rõ ràng cô là quan gia cái chủ của ông. Thành ra vì một con vợ mà ở 11 năm là quan gia cái chủ, phải không? Mà bây giờ cô vì cái quan gia cái chủ cô trả lại vì cái ông chồng này mà mình không được xuất gia, mà xuất gia này là sao? Một ngày một đêm xuất gia là qua tôi giảm rồi, ở không biết bao nhiêu ngàn năm lên khỏi trời mà thoát được rất nhiều những cái nợ quan gia cái chủ, rồi cô còn có thể là làm bồ tát cái cỡ này độ chúng sanh nữa hả? À, cô cứ nghĩ rồi. Thành ra từ nay tôi biết kính cô, tôi dùng trí huệ thôi, đó là vợ chồng là quan gia thôi. Tại sao tôi chứng minh là ông bị cô là quan gia, ông thấy tôi là quan gia không? Tôi có giữ ông lại ở tù 11 năm thì bây giờ đó cái quả là tôi phải trả lại cái quan gia đó, ông cho đi tu. Nhưng mà tôi biết rồi, Tôi chấp nhận nợ ông 11 năm, nhưng mà tôi nguyện một đời này, khi mà cô tu như vậy đó, là cô tu một thời cho ổng và thời cho cô. Mỗi lần vô làng Di Đà, nếu mà tu không có quan gia không là cả, tu một thời thôi. Bây giờ vô một thời lại cho mình, một thời lại cho ổng, còn sám hối 108 lại cho ổng 108, mình 108, tu bảo đảm vậy là cả hai. Bây giờ hai đứa mình đó dìu nhau về địa ngục, thì bây giờ đó hai đứa mình sẽ dìu nhau về cực lạc. Cái đó là cái trí huệ đó, không có gì mà khóc hết á, rõ ràng lắm. Bây giờ hỏi ông cái này, ông ăn tôi có no không? Tôi ăn ông có no không? Hả? Ông mà ông ăn mà tôi no đó thì tôi ở lại với ông liền. Đó là, phải không? Đó. Thành ra cô phải dứt khoát. Cái ngày tôi nói cái dịp bay không có đến hai lần đâu. Thành ra cô nên đi tu đi. Vì cỡ tuổi con chỉ có thầy Thông Lai mới nhận vô thôi. Còn cô để cái trên cái này đuổi ngày mai tôi chết rồi á, tôi thì nhớ không kịp cô à. Thấy không? Tôi nói là ráng tu đi, con không còn cái gì nữa đâu. Cô bây giờ đang khỏe mạnh nè, cô nhìn những người mà ngồi xe lăn nè, những cái bà già vô đây nè đó, bà già nó đi và nó là tu lần đó, cái bạn đấy đó tu lần là chết cũng được. Trong khi đó cô còn khỏe mạnh, cô nên trân trọng đi, cô còn lại Phật được. Hả? Quý vị mà đã còn cái thân khỏe mạnh lại, nó ngâm lại, quý vị mới thấy là những người mà ngồi họ bệnh đó, họ thèm lại là không được. Mình mới thấy mình có phước, mình nhìn những tuổi già, những ông già đây, họ nhìn họ muốn lại lắm, nhưng mà họ đã bị bệnh rồi. Tại sao bạn còn khỏe mà bạn mất cái cơ hội này đi? Đúng, tôi nợ ông, để cho ông ở tù 11 năm. Nhưng mà tôi sẽ trả, tôi xin khắc nợ, tôi trả ông bằng 10 lần cái đó nữa. Tôi trả bằng cách là tôi tu, mỗi một ngày một thời cho tôi, một ngày cho ông. Và Đức Phật Di Đà không có nói láo đâu, thấy không? Tôi vẫn có được như thường. Tại vì bây giờ đó, cái đây là cái duyên. Cô về cô nghe chút kinh trong Đức Sư Gia. Còn nếu mà để cho ông cản cô gì cái lý do không tu được á, là ông sẽ 100-200 kiếp mà nọ trong địa ngục đuôi mù lên đó. Cô không thể nào mà cô để cho người chồng của cô khổ cái đó. Đó tôi nói sự thật. Tại giờ qua chưa, cô chưa có dịp nghe cái một kinh ngày hôm qua tôi đã giảng về công đức xuất gia và cái tội Diệu Hảo gì đọc cái ghê không đó. Cuốn kinh đó là phải biết Phật trích trong kinh chứ không phải là giỡn đâu. Rồi cái chuyện cô là tôi lia rồi. Qua tới cái chuyện thứ hai, tôi nghe cái đề tài bữa nay tôi giảng ra là chết. Tại sao vậy? Thật sự ra đó, chúng ta có chết không quý vị? Người ta cứ nói sanh lão bệnh tử, mà chúng ta tụng kinh Bát Nhã mà nó cũng không có cái già, cũng không có cái chết, mà cũng không có cái sanh tử. Nó thật ra là chết định nghĩa thế nào là chết? Chết có nghĩa là cái phần vật chất chết, nhưng mà cái phần tâm linh không có chết. Về phần vật chất, Đức Phật Thích Ca ngài cũng đã xả báo thân. Cái thân mà của Thái tử Thích Đạt Đa có 32 tướng tốt, 80 giới đẹp, cái thân nó chết. Nhưng mà cái phần tâm linh, cái phần phật tánh của Phật Thích Ca, ngài đi khắp các quốc độ thiên mẫu có thân, để mà ngài vẫn tiếp tục còn sống ở thế giới này kia. Thành ra chúng ta mang tiếng chết, nhưng mà thật sự không ai chết hết. Quý vị nhớ rõ một cái điều này. Rồi bây giờ tôi đưa cái vấn đề thế nào là chết. À, tương tự như tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta là cái người sanh ra thì chúng ta nằm trong bụng, chúng ta không có biết gì hết. Mà già thì chúng ta đã biết rồi. Thầy trò chúng ta mỗi ngày mỗi già, 2-3 năm gặp lại, thầy cũng già, trò cũng già, tóc cũng bạc, mỗi người đều già hết. Nhưng mà cái bệnh thì ai cũng biết, tôi cũng biết rồi đó. Nhưng mà cái chết thì chưa ai biết. Nhưng mà mặc dù quý vị đi hộ niệm ngoài đó, quý vị thấy đó, có những người không phải muốn chết là dễ chết đâu. Có cái bà Hoàng Thị Trí 5 ngày thở cá không chết được, không phải dễ chết đâu. Có những người ngồi trong pháp hội này là nói nè, mẹ con nằm 15 năm hiển chi đó dầm mà chết không được, cái gì tên không? Đủ thứ kinh không chết được, chứ không có dễ đâu. À, ai phải chết? Tất cả chúng ta, từ ông Phật cho tới con kiến đều phải chết. Khi nào chết? Nó có thể chết bất cứ lúc nào, không thể biết được đâu cái gì. À, đó là nó không có biết lúc nào được. Như vậy thì ra cái nó địa tạng đó, có những đứa bé mới có 1 tuổi, 2 tuổi mà còn lên bàn thờ, chứ đâu phải là chờ 100 tuổi gì đâu, biết không? Đó, từ đứa nhỏ trong bụng mẹ, có nhiều khi cái thai nhi nhập vô 2-3 tháng, tới tháng thứ 5 là nó mất cái tim đập rồi, cũng phải là hư ra có không quý vị? Chết trong bụng mẹ rồi nè. Chết thế nào? Nhẹ nhàng hoặc khổ sở hoặc từ từ, là tùy theo cái nhân duyên nghiệp báo của chúng ta. À, chúng ta tùy vào cái phước báo. Rồi chết rồi còn tái sinh không quý vị? 100%. người Mỹ bây giờ họ tin vào cái thuyết luân hồi. Tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị nghe. Hai chị em, hai anh em, tôi nói đây có Bắc Long là thầy về nữ duyên tướng số biết rằng có những người cùng sanh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà số mạng hoàn toàn khác nhau. Tôi ví dụ, tại vì cái đồng hồ chúng ta quý vị nhìn thấy là nó có 12 số đúng không quý vị? Thì nó có là 12 giờ của AM là ban ngày và 12 giờ PM là của ban đêm. Nhưng mà với cái lịch âm lịch á, tự nhiên nó có 12 con thôi, tức là 2 tiếng đồng hồ nó mới tính vô một con. Ví dụ như từ 11 giờ tới 1 giờ là giờ tí. À, từ 1 giờ cho tới 3 giờ là giờ Sửu, tôi nói ví dụ vậy đi. À, từ 3 giờ tới 3, 4 tới 5 giờ đó là tới giờ Dần. Thành ra những người mà đẻ trong khoảng thời gian 2 tiếng nó đều chấm tự nhiên giống nhau. Bác có đồng ý với thầy không? Đúng không quý vị? Tại vì nó có 24 giờ mà trong khi có 12 con. Thành ra giờ ngọ là cái người nào đẻ từ 11 giờ tới 1 giờ là vẫn là tính giờ ngọ. Như vậy một anh em sanh đôi thì đứa nhỏ, đứa trước ra đứa sau chỉ chênh lệch trong có 15 phút thôi. Đúng không quý vị? Thì nó vẫn còn là giờ ngọ. Nhưng mà nhìn kỹ coi, cái mặt thì nó giống nhau lắm. Nhưng mà tiền trong ngân hàng của hai đứa sanh đôi nó giống nhau quý vị. Rồi bằng cấp nó có giống nhau không quý vị? Rồi cái sở thích nó có giống nhau không quý vị? Thì tại sao nó giống nhau cùng chui vô gặp mẹ, cùng một cha một mẹ, mà tại sao nó lại có cái nghiệp khác nhau? Tử duy không giải thích được cái này. Tức là ở cận tử nghiệp, ở cận tử nghiệp, hai đứa này khi mà nó cùng có phát nguyện là tôi muốn chết cùng một lượt, nhất là những cái đứa mà nó tự tử đó, những cái đứa mà nó tự tử về tình nó có gì biết không? À mà nó có gì đó đó thì nó nguyện á để coi như là sau này á sống không ở cùng nhà á là chết rồi để lập ra ở nhau. Do cái nguyện lực trúng mà cận tử nghiệp nó mạnh quá rồi nó ôm nó tự tử, hai đứa nó sẽ đi tái sanh. Nhưng mà nó chỉ có cái nghiệp lúc đó hai đứa nó cùng phát một cái nguyện là anh với em phải ôm nhau nhảy cầu mình lỡ chết, thì cái nghiệp nó quá mạnh, một cái đùng một cái thì hai cái đứa cái nghiệp nó mạnh nó đi vào. Nhưng mà nó đi vào đó là kêu là cái gì? Cận tử nghiệp nó mạnh cái lúc đó thôi. Vô bào thai rồi thì bắt đầu cái cận tử nghiệp lúc mà nó giận mà nó ba má nó tự tử cản nó đó. Thành nó có những đứa mà đẻ ra con trai con gái thì người ta phải làm lễ tơ hồng mới sống được, cái gì hiểu không? À còn trường hợp hai đứa đó là con gái làm sao? Trường hợp hai đứa con gái đó là những cái cặp đó hồi xưa đó nó kết tình đi nè, đi tu bạn đạo với nhau là thương quá, hoặc là nó là cái loại mà lép xì hay là cái gì đó, thì nó cùng phát nguyện là gia cha mẹ nó chống cản. Những cái đứa mà nó là gọi là nó là nó kêu là hoàng môn, tức là nó đê đê đó, thì cha mẹ nó chống cản không cho lập gia đình kiểu đó. Nhất là người Việt Nam hay người Á Đông mà khi có đứa con đê đê, đàn ông xin cưới đàn ông cái gì cho cưới không? Đàn bà mà nó đợi cưới chồng đàn bà có gì cho không? Không. Cái loại đó mà sau này nó cứ hướng nhà mà nó chết á thì nó lại nhập thai cùng một lượt, gì cái quyền nó quá mạnh, nó cùng chết một lượt. Hoặc là cái loại đó hai đứa tụi nó là đê đê, nó cùng đi trên một chiếc xe và nó bị một cái trận tự nghiệp, một cái tai nạn gì xảy qua, hoặc là hai cái đứa đó nó là đê đê rồi nó đang ở trong một ngôi nhà đó, rồi cái trận tornado nó thổi qua giống như thổi qua ông Oklahoma, hai đứa nó cùng chết một lượt. Thì cái mà cái nghiệp mà tụi nó muốn á, nó ôm nhau nó chết á, nó mạnh quá, kêu là cận tử nghiệp, nó đẩy vào trong bào thai một lượt. Nhưng mà rồi sau đó nó hết rồi, đẻ ra bắt đầu nó đi theo cái tích lũy nghiệp. Cái đứa này trước là bác sĩ thì nó sẽ thích học bác sĩ, đứa này trước là thợ neo thì nó ra nó học thợ neo, đứa này là thầy chùa thì ra nó lại đi thầy chùa. Thành ra từ từ hai cái cuộc đời nó đẻ ra là do tích lũy nghiệp đó. Thầy nói rõ cho quý vị để đừng có bao giờ nói cả hai người cùng đẻ ra một giờ một ngày chấm tư gì giống nhau, không trùng đồng. Rồi sao? Khi quý vị bắt đầu mà quý vị đi tu á, thầy coi chặt liền à. Tôi nói bảo đảm Bắc Long ơi, bây giờ mình coi cái số tụi nó như vậy đó, nhưng mà nó bắt đầu nó xuất gia rồi mình coi chặt liền đó Bắc Long. Tụi con mà xuất gia rồi thầy coi 10 đứa chặt hết 10 đứa luôn. Vì tụi con tu là tụi con chuyển hết, chuyển chặt lắm hết rồi. À, nó chuyển cái nặng thành ra cái khưng, cái nhẹ thành ra không đúng nữa. Thì bây giờ tôi nói nè, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi ví dụ nha, Phật thì lúc nào cũng muốn, Phật A Di Đà thì lúc nào cái hào quang ngài cũng phóng ra, Phật A Di Đà thì lúc nào ngài cũng muốn đón chúng sanh về cực lạc, mà tại sao có người thì tu được giảng sanh mà có người tu không giảng sanh? Bây giờ tôi đem cái trường hợp thứ nhất, tôi hỏi sư chú Thầy Định nha. Bây giờ sư chú Thầy Định, ông có tu đó, ông có tạo nghiệp đó, ông cũng có vợ con đó, rồi trong thời gian đó ông sống ra cõi đời ông cũng 50-50, ông tu Phật cũng có mà ông tạo nghiệp thế gian có không? Có. Và cuối cùng ông không được giảng sanh mà lúc đó thầy cũng không có đủ duyên ở đó để trợ niệm cho ông. Nhiều lúc gặp lúc ông đi ở đâu đó, rồi thầy gặp cái pháp tu này thầy không làm được cho ông, và cuối cùng ông chết dưới cái bà vợ của ông thôi, và bà hộ niệm không có lực mạnh, và cuối cùng nóng ở ngực. Tôi hỏi ông cái thôi, lúc đó thần thức ông xuất ra, ông đi về đâu? Lúc đó ông xuất ra, ông thấy hết. Khi mà ông thấy cái xác chết ông nằm trên giường, tôi giả sử nha, mình phải đặt. Bây giờ quý vị hàng đêm đó, thầy đều ngồi 5 phút, 10 phút thầy nghỉ. Khi thầy chết ra, thầy xả cái báo thân này vì một cái tai nạn lướt máy bay. Thầy nói rõ nhiều lúc thầy đi máy bay. Thầy nói, bây giờ mình đang có nguyên một cái hệ thống là A Di Đà. Mình là cái linh hồn của cái hệ thống tầm nguyên. Các sư chú đều còn non trẻ khi đi máy bay đó. Rồi những lúc tôi nghĩ, rồi bây giờ nó rớt cho đùng trên máy bay đó, có thể là nó nổ, nó chết bất cứ lúc nào. Mà khi nó nổ như vậy rồi đó, trong thời gian nó đau đớn, thầy á, thì lên pháp tòa ân quán rất là nhiều. Mà thầy nói thầy không chịu về Tịnh Độ, thầy có nói mà, thầy là ở đây thì tôi đi được đâu đây, khi mà tại vì tôi có nói là tôi không muốn về Cực Lạc, tại vì tôi sẽ còn ở lại đây nữa để mà tôi tiếp tục, nghĩa là con đường Bồ Tát của tôi, thì tôi đi đâu đây? Khi tôi nổ cái đùng máy bay thì tôi đặt câu hỏi chúng, nên tôi sẽ nói tôi đi đâu cho quý vị nghe. Mỗi một ngày tôi phải chọn con đường đi. Cũng như bây giờ, tại sao mà có những người họ qua Mỹ thời gian sau rồi họ lại về Việt Nam, họ về hưu mà chết ở Việt Nam. Có người qua Mỹ thời gian rồi đó, rồi họ ở tiểu bang này, họ ở, họ mua nhà ở tiểu bang khác, tại vì họ suy nghĩ, họ chọn cái hướng đi của họ. Thì cũng vậy, có những người tại sao không ở lại Mỹ mà bán nhà bán cửa rồi về Việt Nam ở, có không quý vị? Là quý vị phải tính toán dữ lắm quý vị đi. Thì tôi cũng vậy, quý vị phải biết quý vị đi về đâu nha. Bữa nay tôi giảng bài pháp này, quý vị phải biết sau khi chết quý vị đi đâu. Thì bây giờ tôi hỏi các trang nghiệm ông sư chú này định nè, khi con chết mà con không có đủ khả năng để giảng sanh, rồi con không gặp cái thuận duyên để cho mà sư phụ và những bạn đồng tu trợ niệm, lúc đó thần thức con xuất ra sau 8 tiếng, con nhìn thấy cái thân xác con nằm kính đơ và bà vợ mà không đóng bên đó, con nhìn thấy hết rồi. Thì lúc đó con làm cái gì? Con đặt một giả thiết, con làm gì? Đưa cho má chồng trả lời. Cái này rất hay nè, cái này là thực tế nhất nè. Con làm cái gì? Lúc đó con đi đâu?
Dạ, thưa bạch sư phụ, kính thưa anh chúng. Thì theo con nghĩ đó, cái người mất đó, họ sẽ đi theo những cái gì thường ngày đó họ tích tập. Ví dụ con hàng ngày mà nếu con cứ nghĩ về vợ con thì con chết con sẽ lẩn quẩn, sẽ trở lại làm cái người thân cận với trong gia đình. Và nếu hàng ngày mà con quyết tâm niệm Phật để cầu giảng sanh, đã có cái chí hướng đó rồi thì chắc chắn rằng con tin rằng chết mình sẽ về với Phật Di Đà. Nếu mà trong tâm mình có cái nguyện và quyết định như vậy. Con lấy một ví dụ từ đây con muốn ra Houston, mà con biết có Houston rồi, thì con ra con biết có nơi con tin rồi, mà con biết cái lộ trình đi, mà con có cái nguyện, con nguyện quyết tâm ra đó, thì khi con đề xe là tức là con đã đề xe rồi, thì con chạy thì nó sẽ tới Houston, cái chỗ mà con muốn. Còn ngược lại, nếu con không có cái nguyện, con không muốn đi, biết rằng trời hút xanh chỗ đó có, nhưng mà ra để xe ngồi đó thì sẽ không có đi đâu. Mà nhiều khi cứ lẩn quẩn, muốn những người mà thường muốn về Cực Lạc, mà còn một chân muốn Cực Lạc mà cũng chân muốn Ta Bà, thì cái nào nó mạnh nhất nó sẽ lôi mình. Còn tiếc của Ta Bà thì chắc sẽ ở lại với những người thân. Nhưng mà thật sự khi mình chết rồi đó, không còn là ông chồng của bà xã mình nữa, mà mình sẽ sanh trở lại làm con, làm cháu gì trong gia đình, hay là những người bà con hàng xóm gì để gặp lại quản gia tái chủ. Mấy con tin là nếu con có quyết tâm về cõi Cực Lạc như Đức Phật A Di Đà nói, và con nguyện và thực hành hàng ngày niệm Phật và làm những cái công việc mà gọi là phục vụ chúng sanh như sư phụ đã làm để trợ duyên đó, thì cũng chắc chắn là con sẽ được về Cực Lạc rồi tu hành. Khi mà công duyên quả mãn thì hoàn lai tam giới trở lại khỏi Ta Bà độ những chúng sanh mà mình còn ân quán. Dạ, con có ý gì?
Tôi định nói đó hay, nhưng mà nghe kỹ này nè, nghe kỹ cái lời tôi đây nè. Cũng như bây giờ cùng mua vé máy bay, nhưng mà không phải người nào nó cũng đến lượt, có người thì chiếc máy bay này delay, rồi cùng là muốn đi Mỹ hết á. Nhưng ở Việt Nam nhiều người muốn đi Mỹ mà đâu phải ai cũng đi Mỹ được, bây giờ là Mỹ không à, cùng học một cái ngành bác sĩ mà không phải ai cũng ra rồi ra trường, mà có người ra trường rồi nó chưa chắc lại là làm lương bằng nhau nữa. Cái điểm này thầy muốn nói rằng, thầy nói là những cái quan gia trái chủ nha, đúng rồi đó, nhưng mà phải nhìn coi mình đi đâu. Thầy nói giả sử này con, cái điều kiện mà con được giảng sanh rồi thầy không có nói, thầy nói cái điều kiện con không được giảng sanh vì những cái chướng duyên. Chướng duyên là sao? Trong thời gian đó con là gì? Con còn cái nhà con chưa có bán, con có đất trong làng, phải không? Vợ con thì ở trong làng, nhưng mà bữa đó con về nhà coi nghe nói hàng xóm ở cái nhà mày nó bị ống nước nó hư, con về con sửa rồi tự nhiên bị stop rồi té chết ngay đó, không ai hộ niệm hết. Thầy nói là thầy không nói là con được giảng sanh, mà thầy nói cái khê con đã không được giảng sanh vì bị cái chướng duyên nó cản trở. Thì lúc đó con dùng cái gì để mà con đi đâu hả? Con dùng gì đi đâu? Ai cũng muốn giàu, nhà giàu hết, ai cũng muốn lên cõi trời, mà đâu phải ai muốn về vô không phải dễ đâu. Bởi vì thấy rõ này nè, cái pháp hội chúng ta về đồ ăn dư giả đó, mà có nhiều người hôm lết ra ngoài không có đồ ăn ăn, không phải ai muốn vô đây là vô. Trong khi đất ở trong làng này đó, nó thấy vậy đó, mà chứ không phải người nào cũng muốn là kéo xe vô để được, không phải vậy. Bởi vì đồng ý thầy không à, có người thì mua để đó chưa vô, mà có người đứng ngồi ngoài năn nỉ khóc la rồi vô không có chỗ vô. Bởi vì đồng ý thầy không, có những căn nhà ta mua đó nhưng mà nó chưa có đủ vô, mà họ chưa đủ điều kiện là họ làm mua rồi. Rồi có những người thiết tha muốn vô để tu liền á thì không có nhà, nó như vậy, nó những cái nghịch duyên như vậy chứ. Thì bây giờ đi đâu? Bây giờ thầy phân tích nè, thầy lấy cái tâm của thầy nè, có thầy đi đâu nha. Khi tôi rớt máy bay một cái đó thì tôi trải qua một cái trạng thái đau kinh khủng lắm, tại vì khi mà máy bay nó nổ hay là nó làm cái gì, nó phải cái thùng xăng của nó là mấy chục ngàn cái lông đó, là nó phải trốn thầy một cái là thầy phải đau dữ lắm. Sau cái đau đó rồi thì mình chết liền. Hệ thần kinh của mình á, cái hệ thần kinh của mình nó có hay lắm. Cái gì khi cái gì mình đánh bị người ta đánh quá mất cái bị xỉu, tại vì nó bảo vệ cho cái mình hết cái đau, mà mình xỉu một cái rồi thì lúc đó mình chết thì mình sẽ thấy đầu. Cái đầu tiên mà tôi ra tôi trở thành ma đó, tại đương nhiên tôi không về cực lạc được. Cái nguyện tôi có nói mà, tôi đâu có muốn về cực lạc đâu, tôi muốn ở lại loài người. Nhưng mà lúc đó tôi ra thì cái đầu tiên á là tôi trở thành ma. Trong thời gian trung ấm, ma là trung ấm, tôi có ngủ không? Nhớ nha, khi mà chết ra là mình có ngủ thông, tức là tôi có thể thấy xuyên tường giấc, tôi có thể nhìn đây mà tôi thấy xuyên, không có gì cản trở được tôi. Rồi tôi có tha tâm thông, tôi biết đệ tử tôi nó nghĩ cái gì hết rồi. À, trong khi đó bắt đầu cái tin chuyến bay của thầy Thông Lai đã nổ chết rồi, thì bắt đầu mấy bà tám hoạt động dữ dội, phải không? Dự dân nó nói, ê, sư phụ chết rồi, nếu tình mày gọi báo ngay, phải không? Bây giờ làm sao đi lành sốt ổng? Thì lúc đó đứa này đứa kia là, thì những cái từ trường tại sao vậy? 3.000 đệ tử là 3.000 cái từ trường, nó nghĩ tới tôi thì nó có cái con nét tôi liền. Trong khi đó mấy cái dàn đệ tử sư chú của tôi nè, những cái đứa mà nó mới vừa lên tỳ kheo nè, thì bắt đầu tôi đọc được tư tưởng. Lúc đó đó ông Trì Nhãn ông mới ngồi ông nghĩ góc, nó giờ mình là đại sư huynh nhưng mà mình cái gì cũng dở hết, nếu không làm sao mà không biết mình đi về đâu, không ai nắm cái làng này, phải không? Rồi bắt đầu trong này đó nó có những cái đứa bắt đầu nó khởi lên cái tư tưởng là nó nói không biết là cái gì chúc mà ông nói ông để bên kia là ai nắm đây, phải không? Tại vì tôi có gì chúc hết mà tôi không nói đứa nào, giờ nói ra là đứa này được đứa kia được, nó sẽ là chiến trường. Thành ra bắt đầu nó cứ âm thầm với nhau. Và trong khi đó tôi bắt đầu hồi xưa đó, chẳng hạn như tôi thấy cô này cô kia là tại vì tôi thấy quen mặt thôi, bây giờ tôi trở thành ma rồi tôi biết được. Và khi tôi biết được đệ tử tôi những cái đứa này nó đang cấu kết nha, ê tao với mày vậy nha, hợp lại nha, mình móc nối với thiền hội nha, những đứa ở bên làng Di Đà nó móc nối dụ dân cái băng cố vấn nha, kỳ này á nếu mà không có thì không, ông chưa có làm cái tờ di chúc á là mình nhờ cái sự bỏ phiếu của tụi nó nha, tại trong đó có bác sĩ gia nè, có dụ dân nè, có thiền trí thiền hội nè, kêu tụi nó hộ trì tâm bảo nó vốt vô. Rồi mình vận động bắt đầu chạy đi kiếm mấy bà tám à, gọi mấy diệu phẩm nè, gọi mấy bà huynh minh hồi nè, gọi diệu hướng à, gọi liễu tịnh nè. Đó là bắt đầu tôi đó là tôi thấy nhức đầu rồi, nghĩa là bắt đầu tôi thấy được nguyên một cái đó nó hiện ra mình mới vừa mất cái hồi mình không hiểu. Thành ra những cái đệ tử mà nếu mà quả thực hồi mình còn sống đó mà nó sau cái tâm nó vậy thì tôi đỡ khổ, mà khi mà tôi đã chết rồi mà tôi thấy nó đối tôi vậy đấy, nhưng mà sự thật không phải vậy. Rồi ngoài ra tôi còn đau khổ hơn, khi tôi thấy những thằng diệt cậu mà nó tá rồi nó nằm trong đây nó mới chết tôi nữa, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó là cái khổ của tôi nữa, quý vị thấy không? Nó vô đây nó nằm ở trong này là tôi nó sẽ ngồi vô nó chiếm những cái vị trí trong này làm sao? Khi đó tôi điên đảo liền, thì quý vị sao biết không? tôi đi đảo liều, tôi không biết làm sao hết á. Lúc đó là tôi mới tìm, tôi tìm lại người này người kia, thì trong đó không thấy cái người nào có cái khả năng mà thầy nói chuyện được đâu. Cái người đó nó phải có cái từ trường giống như thầy. Chẳng hạn như bây giờ thầy là cái hãng AT&T, cái điện thoại AT, thì chỉ có cái sim của AT mới access được thôi. Thì trong này đứa nào thấy được thì những đứa nào nó phải có cái nghiệp giống như thầy, nó tu gần gần như thầy, thì thầy mới có cái sự connect với nó được, chứ không phải ai được connect được. Rồi từ từ thầy mới báo mộng với đứa đó là thầy muốn vậy mà chưa chắc đã được nữa. Thành khi lúc đó đó, thầy để là một cái hệ thống này cũng giống như là hiện giờ đó, giống như quý vị nhìn kỹ đi, quý vị nhìn kỹ tại sao tôi nhìn tôi cũng hệ thống đó thầy bây giờ là mười mấy triệu đô la chứ không phải là 100,000-200,000 đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bên làng Di Đà Indo bên đó là phải 7 triệu. Cái làng Di Đà này đó hồi xưa mà 220,000 ngày bây giờ bán 220,000 được không? À, làng này bây giờ bán 5-7 triệu á. À, tôi nói cho quý vị nghe, rồi kể cả cái youth center, kể cả cái tầng quy một nữa, cái nào cũng không có nợ hết. Thì bây giờ tôi á, tôi là trụ trì mà đệ tử tôi nó làm đúng cái đàn hạ tinh thí đó thì tôi được phước. Mà tụi nó bắt đầu nó nghĩ tà đạo, nó nghĩ sâu xé trong này thì tôi thấy là tôi đọ hết rồi, bao nhiêu cái công đức tôi đọ hết rồi. Bây giờ thầy nói không, thì lúc đó nó sẽ cộng trừ nhân chia. Bắt đầu á tôi sẽ tìm đường, mà đâu phải dễ đâu quý vị. Làm sao nhập thai? Tại tôi muốn vô, nhưng mà nhập thai bây giờ tôi nhập thai ai đây? Bây giờ trong khi nguyên cái nhóm đệ tử tôi toàn là bà già không à, đâu bà nào đẻ đâu nhập thai hả? Quý vị nhìn coi, đệ tử tôi là toàn già, còn cái thứ trẻ trẻ đó thì nó cũng nửa đời chung mỏ, nó cũng kế hoạch hết rồi. Sao tôi vô đây? Quý vị thấy không? Đâu phải dễ. Mình muốn nhập thai vô đệ tử mình cũng không có được nữa. Đó. Chạy rung chạy đáo chỉ có thời gian 49 ngày thôi. Chạy quá 49 ngày rồi đó thì tôi không còn cái chen để là thai sanh. Bởi vì Đức Phật mới nói là thai sanh là khó số 1, chỉ có 49 ngày thôi. Còn lên khỏi trời đó, và vừa chết xong cái bay cái eo là quá xanh lên đó tự nhiên. Một cái bà mẹ của tôi trên cõi trời nha, tự nhiên bà ngồi đó, cái tôi vừa lên cái tự nhiên tôi có đứa nhỏ nó hiện, nó là con gái thì nó hiện bên tay mãi, còn tay phải của bà tiên mẫu. Mà con trai hiện tay trái là tự nhiên. Là bắt đầu là nó chút xíu mấy ngày sau nó lớn bằng đứa nhỏ 16 tuổi, tức là quá xanh. Mà xuống địa ngục cũng là quá xanh, mà lên cõi cực lạc cũng quá xanh. Mà chỉ có loài người đó thì phải có thai xanh. Mà thai sanh là phải kiếm được cha mẹ ăn ở, rồi cha mẹ thông kế hoạch. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, những cái bà già mà vô làng Di Đà tôi có bà nào đẻ được không? Đẻ được không? Bây giờ tôi nghĩ trong ngày đó tôi thương, tôi thích nhất là bà Minh Hồi Diệu Hướng là mất rồi. Đâu? Đó, bà này bà thương tôi lắm. Mà bà không có con. Rồi tôi nói lúc đó là tôi chết, tôi có cái thiên nhãn, tôi nợ bà này có mấy triệu đô la trong sách đi bác á. Trời ơi xui. Tôi nói thí dụ thôi. Còn có sao mà giật mình vậy? Phải không? Nhưng mà tôi vô thì nó hỏi như bây giờ cỡ con còn đẻ được không? Ông chồng con đâu mất rồi? Thầy hỏi con câu nha, hồi xưa con yêu bả là gì? Duyên dáng gì đó, con nói gì? Đưa cái máy cho con nói lại. Con người sao đó, nhắc lại coi. Hồi xưa mà 20 năm trước, con 30 năm trước con yêu bả là cái gì? Nhắc lại coi. Đứng được, đứng lên. Ủa? Kéo xuống hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Mấy cái quay lại sao kỳ vậy? Lấy cái khác. Không, thầy nói cái này để quý vị học nè. Cái này là những cái thầy suy nghĩ về mỗi một ngày đó. Thầy nghĩ khi mà tại vì thầy không muốn giảng sanh á, nó khác. Mà muốn lên cõi trời nó khác. Mà muốn trở lại loài người này, bởi vì Phật nói là người khó lắm quý vị ơi, không có dễ đâu. Trong thời gian 49 ngày mà kiếm được cha mẹ mà có đạo đức có Phật á, không có dễ đâu. Hả? À, không có dễ đâu. Tôi nói cái này để cho quý vị thấy rồi, nói đi rồi. Bây giờ con hỏi bây giờ này, lúc mà con còn trẻ đó, tại sao con thương vợ con? Bà có cái gì?
À, 4 điều. Thứ nhất, duyên dáng
nhỏ nhẹ
dễ thương
dịu dàng. Và bây giờ sau mấy chục năm nữa là lấy nhau, bây giờ bà còn cái gì?
bà có một học trò quen, nó là người Việt sinh đẻ tại trong Mỹ này, và bây giờ nó tốt nghiệp PhD
rồi,
mà nó nói tiếng Việt không có sỏi.
Dạ.
Là nó gọi mấy bà đó là con cọp, con cọp đàn bà.
Tức là một người xinh xắn, duyên dáng, nhỏ nhẹ, dễ thương, bây giờ nó thành con cọp cái, phải không? Cọp đàn bà, nói cọp cái cho nó dễ hiểu. Đó, thầy nói bây giờ con á, thí dụ bây giờ nè, tháng tháng đến hỏi đó, đối với mình hỏi chưa xong. Bây giờ sư phụ rất có duyên với hai vợ chồng con, vô đây là bản đại, cái đầu tiên là tìm sư phụ, ai cản gì cản là cũng tìm. Rồi Minh Hồi cũng vậy nữa. Rồi bây giờ giả sử sư phụ chết, mấy ba rớt sư phụ muốn làm con của con còn siêu quách không?
Hả? No more.
Thấy chưa? Không có dễ đâu. Hả? Mình mà chui vô mà cỡ tuổi này mà tự nhiên một ngày nào tự nhiên phải đi ở nó sao xuống cái bầu trời trả cái làng nó đảm báo lên nữa, thành không có dễ. Từ đó thầy suy nghĩ không có dễ vô loài người. Trong 49 ngày thầy chạy đôn chạy đáo không có dễ đâu. Gặp cái người có duyên cha mẹ thầy nhưng mà nói lại kế hoạch, rồi gặp cái người đó có duyên để thầy vô nhưng mà lại là cái phước báo nó không đúng với thầy, không có đúng với thầy. Thành ra từ đó sau khi mà quá được 49 ngày thầy trở thành cái loại gì quý vị? Là thầy đi theo cái phước báo này nè. Cái phước báo mà lâu nay thầy cho một người xuất gia là thầy đưa lên cõi trời bao nhiêu lần, thì thầy có 3,000 đệ tử xuất gia. Cứ mỗi một lần tụi con xuất gia là thầy được lên cõi trời. Thì bây giờ trong 3,000 đứa đó thầy phải ngồi, thầy có chi nhãn thầy ngồi thì nhìn. Khi mà thầy trở thành ma là thầy biết nè, thầy cộng trừ một lần mà chữ vừa cộng là mất hết bao nhiêu phước, phải không? Một lần chữ bà Thanh Hải là trừ đi mất mấy ngày cõi trời, chữ thầy Trương Quang là mất bao nhiêu, chữ Thiền Ông Tám rồi la đệ tử rồi giữ này giữ kia xuống giữa bà nhà bếp này giữa bàn kia là tôi ngồi tôi cộng trừ dân kia, thì rốt cuộc là 3,000 đứa tôi còn có một đứa thấy không, còn có đứa mà cũng lên cõi trời. Lên cõi trời thì sao đây? Quả sanh, lúc đó thầy sẽ là quả sanh đó. Thì quả sanh lên đó rồi sao quý vị? Tôi nói xin lỗi quý vị đó, chưa chứng quả mà lên cõi trời rồi thì khó tu lắm. Lên đó với cái phước báo của thầy đó ha, mà thầy lên đó thầy nói không phải là trừ hết rồi, thầy còn nhiều lắm. Là cái đầu tiên á, là tôi hỏi quý vị nè, ở đây người nữ tu nhiều hay người nam tu nhiều? Nữ tu nhiều phải không, rồi nam tu ít. Mà với phước báo của thầy á, thầy ở đây thầy xấu vậy chứ thầy lên trời thầy đẹp không quý vị?
Đẹp.
Rồi ở đây thầy nói chuyện cỡ này mà lên trời thầy có nói chuyện cỡ nào nữa? Đẹp nữa, có duyên nữa. Rồi nghĩa là đừng có tha tâm thông ở dưới này, tôi đã thầy bói mà tôi chưa có thiên nhã mà lên tôi coi bói xong còn giỏi hơn nữa, bây giờ thấy không? Thì buông nhau lại nội cái đó là đủ mê rồi, không có tu hành gì được hết. Tôi nói cho quý vị nghe. Rồi ở hết cái tuổi đó rồi lên rồi rớt xuống rồi đi theo nghiệp. Thành ra từ chỗ đó không có dễ đâu. Bây giờ tôi nói còn ông á, ông mà chết rồi đó ha, là đi nghiệp nào? Là lúc đó tại vì ông ưa để ý cái chuyện trong làng đó. Ông vừa chết sau ông nói trời ơi, cái bà kia bà đang xế đồ mà quên lấy cái phương tơ. Ông chạy ông kiếm người báo mộng chứ, ông báo mộng với ai? Thì ông chỉ một chỉ báo mộng với người thân, hai báo mộng với quan gia trái chủ thôi. Thì quan gia trái chủ là ông ai? Một là ông Thiệu Quang, hai là bà Diệu Phẩm. Nè, ông Thiệu Quang ông đọc chiêu bao tưởng sao ông Quynh ơi, ra là sao coi? Cái bà kia bảo quên, bảo quên tư tắt nước là một, hai nó bảo quên là sao? Bảo quên lấy cái filter ra. Rồi chút xíu là ngày mai Thiệu Quang chuyển báo cáo gì sao? Bà kia bỏ có cái quần lót mà giặt ủ điện lắm. Thì ông là cái tâm đó, mình đi lòng vòng cái mình cũng tại mình thấy mình còn khó chịu hơn nữa. Cái tập khí của mình đó. Còn sống đây, ông chỉ có hai con mắt thịt mà ma mắt kiến mà ông còn đi, ông còn kiểm này kia để mà ông bảo vệ rồi này kia đó. Rồi ông có thiện nhãn con ma nữa, thật cỡ đâu, ông khó cỡ nào. Thành từ đó thì nói cho vui. Bây giờ chúng ta đi vào luân hồi để không ai bắt chúng ta hết. Không ai bắt chúng ta hết. Mà cái người đó mà còn một chút tâm dính mắc gì đó là không có được, không có đi đâu. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thành ra cái lực của đại chúng á, nó có cái lợi lắm. Thành ra từ đó chùa con tu á, để chi chùa con tạo cái thường duyên. Tôi nói cho quý vị nghe là cái lực đại chúng thế nào nè. Khi vô đây mà một người tu đó, một mình thầy và một cái người nào vô tu, bảo đảm người không có tu đâu, tôi biểu tu tới kinh nghiệm rồi. Một cái người thí chủ nào vô mà không thể nói như là ngày mai này nè, tôi có mời được một sư đại Thái Lan sư gì đó mình nên con khảo đầu đi, một đứa nó không bao giờ nó để con suy nghĩ lại, tại vì mình nói nó ngồi nó ở cái đầu này mình cạo rồi, hai ngày sau rồi vô nó kỳ quá, vô hãng làm sao. Rồi bắt đầu mấy bà suy nghĩ tùm lum, dạ con chợt vô đủ duyên. Nhưng mà vô đây á, đi chung một cái đám mà cạo đầu như vậy đó, cái lực nó khác cái gì công nhận không? Khi mà hả mà xúi nhau là xúi 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 là cạo, cái gì có công nhận không? Cái tường trường của cái lực khi quý vị lại đó, một người lại không nổi, mà 500 người lại là tự nhiên lại nổi 5000 lại. Và khi đi tu cũng vậy đó, một đứa mà tu rồi đó, tụi nó rủ nhau là cái tự nhiên suối là vô. Mà đi ăn trộm ăn cắp cũng vậy, nó suối hồi cũng đi ăn trộm à. Cái đó là sự thật đó quý vị. Cái đó là quý vị thấy cái tha lực nó ảnh hưởng con người ta dễ sợ lắm. Quý vị thấy không? Quý vị á, chơi với người nào mà hả họ tu á, họ biết là từ đó mình tu hết. Quý vị để ý thầy coi, đệ tử thầy á, bắt đầu tu mà thấy lúc kia cạo đầu rồi từ từ là nó cũng có kiểu người khác. Tại vì cái lực á, nó kéo gì. Thì từ đây tụi con thấy đó, ngay cả những người xuất gia chị thì chỉ đi cõi trời thôi, với cái phước báo tụi con đi cõi trời thôi. Thành ra từ đó tụi con phải gieo duyên rất là nhiều, tụi con phải sám hối, tụi con phải quá trừ cái nghiệp trước. Tôi bảo đảm, tại vì cái nghiệp tụi con đang tu này nè, cái tội nó còn đó, nhưng mà cái phúc lâm chung tụi con đâu mang cái đầu tròn áo vuông này nè, tụi con được ba cái lợi. Cái lợi đầu tiên tụi con mà còn giữ giới, một vị tỳ kheo thì con chung á, là nó có những cái hộ pháp mà là họ hộ, là tụi con hơn được những người phàm. Thì cái hộ pháp mà là họ hộ với một vị tỳ kheo là chi, là họ kiếm phước. Tại vì có hai lúc mà chư thiên họ được phước nhiều nhất, là lúc cái tỳ kheo vừa nhận đại giới ngày mai này, là rất nhiều chư thiên sẽ lại đây để họ cúng dường cho cái gì. Họ cúng dường bằng cái gì? Họ không có cái tay của chúng ta để mà cúng dường, họ có cái tâm. Chư thiên họ có hình ảnh, nhưng mà hình ảnh này á, quý vị nhìn trên TV vẫn thấy người ta bắn giết, nhưng mà không có làm gì được hết, y như một màn ảnh vậy đó. Và bắt đầu họ xui, họ trong này họ nhìn thấy ông nào có phước, cái đầu có họ xui, cái tâm của họ đó tự nhiên họ thúc cái bà này, ê mày bỏ bị thư cho mấy sư chú nhà con. Có nhiều người tự nhiên, có nhiều người tôi đi trên dòng tôi biết liền là có nhiều bà, ê mình bỏ cho mấy sư Tây Tạng, mình bỏ cho mấy sư Tây Lan. Còn cái bà nó không à, tôi muốn cúng ngàn này, nhưng mà tôi muốn cúng luôn các sư Tây Tạng và các sư chú, có không? Có không? Mà có không? Thế chưa, vô mặt tôi có rồi. Để ông đọc tư tưởng bả mà. Thành ra là cái công đức quý vị đừng có tưởng là cái người mà tam sư thất chứng đây này có phước đâu. Chính mấy những người tâm tỳ kheo này đó, mà quý vị cúng một cái ngày đầu tiên á, có hai cái công đức, một là Phật thành đạo, hai là Phật nhập niết bàn. Còn tỳ kheo cũng vậy, khi mà họ vừa đắc đi, họ đắc giới một cái đó, quý vị cúng phước lắm. Tại sao? Tại vì mấy ông ngày ngay này là cái tâm ổng thanh tịnh lắm, ngay cái tỳ kheo mà thọ giới xong một ngày này mà lên máy bay rớt cái là về cõi trời ngay. Vì lúc này mấy ông không muốn đảo tạo đời, mà mấy ông chỉ nghĩ làm sao học kinh học điển. Tôi bảo đảm những tụi con bây giờ nè, thầy hỏi ngay nè, ông bây giờ ông muốn làm tỳ kheo là chi? Ông trả ông Phật, ông muốn về ông hoằng pháp giống như thầy, chứ không có cái nghĩ gì hết. Nhưng mà những ông tu lâu rồi đó thì bắt đầu nghĩ ra chuyện làm sao để mà kiếm tiền. Thầy nói Phật nói tu một ngày đó là quan trọng lắm. Sở dĩ cái ông thái tử kia mà ông tu một ngày mà ông lên cõi trời là vì cái ngày đó ông đang sợ chết, và ông tu giữ giới, và cái tâm ổng là làm sao để đừng có bị đọ. Còn khi mà những tỳ kheo tu lâu đó không có phước là gì, họ tu lâu nếu mà họ không biết là cõi trời không thấy, cõi địa ngục không thấy, nhưng mà tiền trước mặt thấy. Phải không quý vị? Thấy rõ ràng chứ. Do đó ngày mai này chư thiên họ đọc được cái tâm, trời ơi, trong cái dạng tu này là không có ai mà được đạo tạo đời hết, ai cũng là đất thanh tịnh, ai cũng có nghĩa là mình được trở thành thầy rồi. Từ cái ông Thiện Nhã ngày mai tôi cũng thấy, tới ngày thứ bảy tôi kêu bằng thầy rồi đó. Thì cái tâm của mấy ổng là chỉ làm sao, chỉ làm sao để mà mình được lên pháp tòa ngồi với sư phụ, mình làm sao mình tụng kinh, mình đi đám và mình độ ai cũng được giảng sanh, nghĩa là mình rờ tới đầu ai mình học phô ba đủ thứ. Là cái tâm của mấy vị bây giờ nghĩ như vậy đó. Thì cái tâm của vị thiện không quý vị? Quý vị thiện lắm, cái tâm thiện lắm. Và bắt đầu chư thiên mà đọc được những tư tưởng này đó, họ thấy phước báo. Khi mà quý vị nghĩ về thiện á, là cõi cực lạc nở hoa. Quý vị bắt đầu nghĩ về mà làm sao đổ đó, thì trên cõi cực lạc nở hoa. Và quý vị nghĩ cái lòng phước là trên các cõi trời đều nó hiện ra những cái cung điện cho quý vị. Thì những cái chư thiên trên đó đó, cỡ như Bác Long ngày nay 82 tuổi phải không? Tôi cho bác 3 năm nữa bác chết, mà bác chấm tư duy bác cũng cỡ đó thôi, đúng không? 3 năm nữa bác chết, mà cho bác lên cõi trời tứ thiên dương thiên. Bởi vì một ngày một đêm 50 năm mà bác còn 3 năm nữa, bác còn có mấy phút nữa bác lên rồi. Mà bác khởi cái tâm lớn vậy là trên đó có những cái bà tiên mà giá chồng ở ngồi trở đó. Tại sao giá chồng? Nó tu nhiều quá mà đàn ông không chịu tu. Mấy bà lên ào ào à, trên đó là đàn bà không à. Thành ra nó nhìn nó nói, ê, tao thấy cái hoàng tử của lòng tao là ông Long rồi, là chắc mà ông Đồng nó trở lên nó vợ dẫu già vậy chứ lên trở nó tự nhiên nổi đẹp trai lắm, thấy không tại vì họ nhìn ông không phải cái thân này mà họ nhìn qua cái tâm. Tôi nói những cái tâm nha quý vị, bởi vì Phật nói có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tại sao con dâu nó đẹp, nó sắc trắng mắt sữa mũi, nhưng mà nó ở với bà già chồng hở ra là nó nặng nó nhẹ, nó không nhỏ nhẹ bà già chồng, là quý vị không thích mà con dâu nó xấu đuôi xấu điếc, nhưng mà hở ra là nó có ăn là nó rót cho quý vị trước, rồi nó hỏi mẹ bệnh hoạn, nó chở nó cho đi chùa. Cái đó kêu là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì con dâu nào mà có 32 tướng tốt nhưng mà không có 80 vẻ đẹp, con dâu đó quý vị không thương. Vẻ đẹp tức là nói về cái đẹp của đức hạnh, quý vị hiểu không? Thì cũng vậy, bây giờ chư thiên họ nhìn mấy ông này, thì ông nhìn ông mấy bạn nó có 15 phút đó nó lên rồi, phải không? Thành ra là nó nhìn như vậy, bắt đầu nó hộ nó cúng ông đó, để nó biết ông này nó nhìn thiên nhãn. Ông lên đó những cái bà vợ có duyên là họ đang trên đó, họ biết trước rồi. Thì ngày mai đó họ hộ là sao? Tại vì họ biết ông bây giờ ông chưa có đủ danh sanh, nhưng mà ông các cung trời nó đã là chuẩn bị cho tụi con rồi, các cung trời có Phật pháp đã chuẩn bị rồi. Thành ra họ xuống á là họ sao, họ mới xui mấy bà này bà kia. Tự nhiên cái bà này thấy ông cái tự nhiên họ xui đó, tự nhiên bỏ vô, vừa bỏ vô hai tờ cái tự nhiên xui tâm á, bỏ thêm. Thành ra ngày mai tùy theo cái phước báo mỗi người nó khác nhau, và chư thiên họ làm phước như vậy đó, họ thúc cho mình ha. Chẳng hạn như họ muốn cúng cái tháp Địa Tạng, cái là họ cúng được như mình, nhưng mà bắt đầu họ nói một câu nào đó cái tự nhiên thúc, cũng như thầy đây này, thầy vừa khởi tâm làm cái tháp Địa Tạng là chút xíu có bà lên con xin cúng cái Địa Tạng đó, cái gì khác thấy không? Đó là tự nhiên mình khởi là chư thiên họ cũng muốn làm phước, họ xui mấy cái người mà có cái tâm đó. Thành ra những cái tỳ kheo mà bắt đầu nhận giới phước kinh khủng lắm, phải không? Và những tỳ kheo mà sắp chết cũng phước, tại sao sắp chết là quản rồi, thấy tướng địa ngục rồi hả? Cho thấy là sư ông đó thầy đó, và thượng Kiến Châu thở bệnh ông tu thiền đó, hỏi ông qua tịnh độ đó, cái vợ chó ông diễn niệm Phật đó, thì coi như thỉ có giảm là thỉ cha đó, thì cái lúc tụi quý vị chết rồi đó mà mới hiện tướng địa ngục, mà hiện ra quý vị sẽ niệm Phật rất là mạnh. Ví dụ thầy nói không à, nó có hai lúc mà người ta rất là chí tâm, là cái lúc người ta mới vừa thọ đại giới là sao, tự động bây giờ ông thầy nhãn ông thọ đại giới rồi đó, bảo đảm trong từng lễ đầu ông bị bại nó tại kêu một thầy rồi. Còn bây giờ kêu xin chú, tại lâu nay á dưới con mắt của Phật tử là coi thường thầy nhãn lắm, nhưng mà bắt đầu ngày mai này nghe thầy thứ bảy là ông trên đại đức rồi đó, là ông phải làm lại mới biết đâu, và ông phải giữ này kia à, nhưng mà bởi vậy đó cái thời gian này tụi con có phước lớn lắm ngay cái thời gian này à, nhưng mà rồi tu lâu rồi đó là bắt đầu bởi vậy nhất niên là Phật gì, Phật hiện tiền à, mà nhất mà cái ngày đầu tiên nó còn hơn là hiện tiền nữa. Tụi con rất là quý cái y cái áo trân trọng lắm, nên là tụi con không dám làm thiện Phật tử. Thì đó là phước đức thì ngày mai này đó cúng dường những cái gì mà mới vừa đắp thì theo công đức. Và tới cuối cùng mà lúc mà lâm chung mà cái ông nó còn đắp cái y thì kheo đó cũng là công đức lắm. Bao nhiêu người cùng thọ giới tới bây giờ một khóa mà bao nhiêu người còn giữ cái y thì kheo, hiểu thầy nói không? Là nó bây giờ sáng đó, đại sư Tây Tạng ông nói là 17 người với ông, giờ còn có 2 người, phải không quý vị? Thành ra 40 người với thầy, giờ còn có mình thầy là quậy nhất, không có ai hết. Thì như vậy cho thấy là cái người cuối cùng mà nó đi thì kheo cũng là công đức lớn lắm đó. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, công đức sinh ra nó lớn là lớn như vậy, chứ không phải còn khi mà tụi con bắt đầu tụi con vô tu rồi tụi con chuyển tâm rồi tụi con lợi dụng đạo đời, tụi con làm những chuyện mua thần bán thánh, lúc đó tụi con tổn đức, tụi con tổn đức, nhưng mà cái tội vẫn còn đó, rồi cái phước á nó vẫn còn à, tới cái phước lâm chung đó. Mà quý vị chỉ nghĩ quý vị là một tỳ kheo, và quý vị nghĩ tới những cái việc tốt của quý vị như sức đưa quý vị lên cõi trời, rồi hưởng hết cái đó rồi những cái tội nhận thầy bắt đầu dính nè. Tôi nói rõ cho quý vị nghe à. Thành ra từ nay đó tôi nói quý vị phải chuẩn bị đi, khi mà thầy nghĩ tới cái chuyện chết đi thì đâu thì rùng mình luôn. Muốn trở lại cõi người là không có dễ đâu quý vị à, khó lắm, vì nó có 49 ngày bị đi tìm cha mẹ, không có dễ đâu, không có dễ dàng đâu ha. Mà trong khi lên cõi trời thì đi cái rụp gì nó quá sinh, không cần cha và mẹ. Mà lên cõi cực lạc cũng ba cái èo lên thôi, quá sanh và quá sen. Mà đi vào loài rồng cũng vậy, đi vào Atula cũng vậy. Thành ra sau khi chết rồi mà có những cái ngôi nhà mà nó cách đây mấy ngàn năm mà có những con ma nó vẫn còn ở cái ngôi nhà đó, quý vị tin không? Không siêu, vì nó bám vào cái đó. Ở đây tôi nói quý vị muốn về cực lạc, đầu tiên là hết cái tham đã. Nhưng mà cái đầu tiên mà quý vị vô lên tu á, kể cả niệm Phật mà còn cái tâm tham trong đó cũng được dẫn sanh, tôi bảo đảm quý vị. Tại sao vậy? Có nhiều người tu mà tham nhiều thời khóa, tham cho hơn. Chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi đây, thầy thuyết pháp này. Thuyết pháp là chỉ đem những cái chánh pháp của Phật ra giảng thì thầy có phước. Nhưng mà thuyết pháp với cái tâm là muốn cho mình nổi tiếng, mình hơn với thầy kia, là cái bài pháp này không có nghĩa lý gì hết. Vì do cái tâm hơn thua. Quý vị thấy rõ chưa? Còn quý vị tụng kinh cho đã rồi đi nữa, nhưng mà tụng để cho show cho thấy là tôi giỏi hơn, tôi ngon hơn, không có biết công đức nào hết rồi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thì ngày hôm qua thầy mới giảng đó, à, thầy mới giảng đó. Có một cái nhóm Phật tử nó vô đây, là có một bà già ung thư phổi. Cái chú Tề Nhãn, chú không biết chú đưa vô cái xe đó. Thì cái bà này ung thư, bà lết lết lên, bà vô đây. Mục đích là bà nói bà gần chết rồi, bà muốn vô bà tu cái để mà trước khi kiếm một chút phước đức trước khi chết. Đi không nổi, nó vô tới nơi thì mấy người nghe nó ung thư phổi, sợ lây, bắt đầu mới làm đưa bà đi ra. Mà nó khổ thế này, cái xe đó không có xe của mấy bà. Mấy bà cũng là cái người khách ở trọ trong đó thôi. Nhưng mà vì nghe mà cái bà ung thư phổi thu hoạch hồn quá, cái mời đi. Mà trong khi những cái group đó là đang lại 5.000 lại, nó lại được 3.000 lại rồi. Thì tôi mới nói câu này, thà là con đừng lại lại nào hết, nhưng mà con mở lòng ra cho một người ung thư phổi vào tu, thì cái phước đức nó cả 100, con bằng lại 500.000 lại, đằng này con lại 3.000 lại, mà con mời một cái người đó đi ra kiếm một chỗ khác gì con sợ đây. Thì nó hết công đức, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà sau cùng thầy giảng lại thì họ hiểu rằng cái bệnh ung thư phổi nó không phải là lây. Cái bệnh ung thư không có lây, đừng có lầm nha. Ung thư nó chỉ ung thư, ho lao thì lây. À, ho lao lây, cảm cúm lây. À, nhưng mà ung thư phổi không có lây. Ung thư là do cái một số tế bào nó chuyển dạng và nó làm thành thôi. Nhưng mà sau khi thầy nói về những cái giống đó, nó lên nó sắp hối trên đại chúng, nó không biết. Lý do là nó đi tu với các thầy khác, thầy nói, hả, mấy cái bệnh là cho ở riêng chứ không cho ở chung. Là do nó được dạy như vậy, tôi nói không, đối với thầy đó, mình cho người bệnh vô ở đó mới biết là mình tốt. Tụi mình cho mấy bà mà khỏe mạnh vô đó, mình không có tốt đâu. Mà cho một người bệnh vô mà nghèo nàn vô ở đó không đem phiền não cho quý vị. Mà cho một người nhà giàu mà đeo hột sòng này vô khổ lắm mà nó mất đồ là quý vị phiền á. Thấy không? Thành ra ngày qua nói xong thì đã lia cái vụ đó ngày qua, do đó thầy mới giảng cái công đức cho một cái người bệnh xuất gia nó lớn kinh khủng lắm. Vì sao? Cái người bệnh mà họ lớn đến đây họ xin tu là sao? Giống như là cái phao cuối cùng của họ. Hả? Cái người đó họ đặt hết tin tưởng vào Phật rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị cản trở họ để cho họ thối tâm đó. Ngày qua mình rất may là cái bà đó thầy đã biết được và thầy giảng ra cái bài pháp công đức xuất gia. Hả? Và hồi tối giờ mới vui chưa con? Bà hết đi rồi phải không? Đâu rồi, bà rồi, mất rồi. Nó giờ mặt cười rồi đó, tươi rồi đó. Hôm qua là cái mặt gần chết luôn. Rất may là bà vẫn vui vẻ. Và bây giờ tôi đã dùng cái kỹ thuật mà tôi giảng ngay cái bài pháp công đức xuất gia và công đức của một người bệnh đến xuất gia. Vì cô này cổ đến chùa là cổ chỉ muốn là coi như là cái phao, một cái chen nào đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, ở trong này có cái vị nào mà hồi chiều được ổng bị cái tai đó, ổng nó mất rồi, còn ngồi đây không? Đây nè, bác đứng lên cho thầy nói chuyện, đứng lên. Bác này bác nói nè, cái tai bác 15 năm, tay trái bác được rồi. Bác bị đánh tennis rồi bác bị gãy mà nó gãy xương thì bác sĩ đòi mổ. Mà bác chưa có mổ, bác ngồi nữa mà không được. Thì vừa rồi cái khóa tu trai đàn dược sư ở bên đó, bác không lên nghe pháp được, gì nó đau quá, bác ngủ không được. Bác mới giái Phật Quan Âm, bác giái Phật Di Đà, bác giái Phật Thích Ca, giái khác mà không hết. Sau cùng là bác thấy có cái hình hòa thượng Thiên Hóa, đưa cái máy cho ông giái sao này, đưa cái máy tổ giái sao mà ông hết liền. Giái chỉ cho tụi nó giái chứ, được nhiều đứa muốn giái lắm. Rồi
tôi gặp liệu mấy tay đàn dược sư đó mấy ngày hai ngày ba ngày sau mới nhất nhất ban đêm để xuống được để đầu cũng được để mặt cũng nhất hết con gái Phật Thích Ca rồi Phật Di Đà cũng tứ hết
nó đưa gần vô nha
ông hết tôi bạn mới thấy thằng con có cái hầm luôn
mà. Ở trong cái phòng mà của chú mà có ở trong đất trong làng Di Đà có cái hình hòa thượng Thiên Hóa rồi.
Có hòa thượng Thiên Hóa, tôi mới gắn hòa thượng lên trên cái vách tường.
Cái hình thôi phải không? Dán lên cái vách thôi rồi. Đồng giá thì sao?
Dạ, con mới lại, con nói con tên họ đó, vậy tuổi vậy. Con là đệ tử của thầy Tông Lai.
À.
Mà thầy Tông Lai cũng đệ tử của hòa thượng.
À.
Hòa thượng đương thiên cửa hộ cho con hết nhức tay, hết bị nhức tay khỏi mổ, bị
mười mấy năm rồi, dạ.
Dạ mười mấy năm. Rồi cái tự nhiên cái đêm đầu cũng tới ở, ngày thứ hai nó hết ngày con quay.
Dạ. Cái ông lên ông dự pháp hội luôn đó phải không hả?
Dạ, dạ, tôi nói chú tự quen của hai người hết kiếp rồi. Mà từ đó tới nay là hết luôn, không còn gì nữa hết.
Không còn gì nữa hết.
Dạ, cái đó là cái rất là mầu nhiệm. Cái con mưu cười với tôi nè, tôi ráng giái.
Cô ráng giái hòa thượng, giái y chang. Con là đệ tử của thầy Thích Thông Lai. Con tên vậy đó. Con vô đây bị tụi nó đuổi con vậy vậy á. Bây giờ con không biết sao nữa, con lại con làm giả với hòa thượng. Hòa thượng phải cho con hết bệnh, con mới chịu. Vậy thôi.
Mấy vị rất tin tưởng, mình tin tưởng cái gì cũng có. Bởi vì mình tin tưởng cái chuyện đó nó sẽ thành. Nhưng mà tin đừng cái cầu mong, đừng cái cầu mong lại vậy. Nó hết luôn á. Mới giấy đêm nay cái người ngày mai cái nó hết rồi làm tôi không biết nữa.
Ông xin nhớ kỹ nha, ông xin cho hết để con lên con tu. Con tu không được tại vì con muốn dự pháp tu. Chứ không phải là xin cho hết để đánh vợ là không có được à. Nghe không? Thấy rõ đó.
Dạ, dạ, dạ.
Bây giờ chỗ này quý vị sẽ tôi rồi bắt ngồi xuống tôi khai điển cái này này để người ta hiểu lầm nha. Ủa, hòa thượng tiên quá làm sao hơn được Phật A Di Đà? Hòa thượng tiên quá làm sao hơn được Ngài Quan Âm? Ủa, Ngài Quan Âm này có cái nguyện Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát tạo này cứu khổ khổ mà sao không cứu? Quý vị thấy điểm đó không? Hả? Nếu nói ra cái này đó thì người ngoại đạo họ nghe cuốn băng này nó ồ té ra hòa thượng tiên quá ông giỏi hơn Phật Di Đà. Tại bằng chứng cái bát này đã giái Phật Di Đà. Tại vì ông tu tịnh độ thì ông giái thôi. Rồi ông giái luôn Phật Bà Quan Âm có không? Giái tùm lum hết. Ông nào cũng giái hết mà không hết. Rồi sau cùng mới ngồi đó lấy cái hình hòa thượng tiên quá. Con tên vậy đó, tuổi vậy đó. Con đệ tử của thầy Thích Thông Lai. Mà thầy Thích Thông Lai là đệ tử của hòa thượng. Để hồi là tại giờ con cũng là đệ tử của hòa thượng luôn, phải không? Là bắt đầu con bị tai gì nè, con nhức quá con đau xin hòa thượng cứu con để cho con tu, phải không? Chứ gái về con chứ là xin tu. Ngày đầu thì đỡ chút, ngày thứ hai tự nhiên ổng lên tự nhiên hết luôn, tới bây giờ hết luôn, không cần mổ gì đó. Thì bây giờ cái chỗ thì mổ xẻ ra thế này nè, tại sao hòa thượng tiên quán cứu mà lại còn băng không cứu? Bây giờ cái ông này đó, ổng đánh tennis để ổng bị cái nghiệp này, nhưng mà thầy hỏi ông câu nè. Tới từ khi mà ông nhỏ tới bây giờ 50 tuổi, tới lúc mà ông có trí khôn tới bây giờ đó, ông đó có từng giết con này con kia không? Có dùng cái hỏi đó, có dùng cái tay này giết con nào không? Giết con vật có cắt cổ gà cổ vịt có không? Có cắt cổ gà cổ vịt. Rồi bây giờ đó là biết tu rồi đó thì không có cắt cổ gà cổ vịt đâu phải không? Nhưng mà thỉnh thoảng có đập dán đập kiến được không?
Ban dán đập dữ lắm
đó. Bây giờ thấy rõ chưa? Đập dán, giờ không có cắt con gà mà đập dán. Thì bây giờ tại sao cái con âm á là ngày nhìn thấy rõ hơn? Mà tại sao vậy? Bây giờ cái khổ của ông này đó không bằng ngày Quan Âm Thiện Kính. Bà Quan Âm Thiện Kính đó ông sinh con khổ quá, bên mày khổ cái gì? Tao tự nhiên đàn bà đó hả, mà nó vu khống tao đó là đàn ông, rồi nó đem con lại nó bắt tao nuôi cho đã, từ tới hồi tao chết rồi mới lòi tao ra là coi như là con thị bầu nó vu khống. Cái khổ mày nhỏ xíu à, cái khổ bà Quan Âm cỡ nào quý vị? Thấy không? Thì cái khổ của ông á ít thương bà Quan Âm, thì bà Quan Âm không có cứu đâu. Còn Phật Di Đà đó, ngài không có nói là ngài có 48 đại nguyện là cứu nguyện để mà cầu để giảng sanh thôi, chứ ngài không có cứu cho hết bệnh. Thấy rõ chưa? Còn bây giờ cầu ngài dược sư, cầu ngài dược sư là ông phải phóng sanh 49 loài vật. Nhưng mà bây giờ đó, tới giờ này mà ông vợ ông mấy con ổng chứ còn đập kiến đập gián thì làm sao? Ông phóng sanh có con gà con vịt con chim mà ông đập hơn mấy con gián? Ngài dược sư cũng không cho ông hết đâu. Nhưng mà tại sao hòa thượng cho hết? Lý do là hòa thượng đặt thờ trong dòng pháp của thầy. Mà nếu mà ông giái hòa thượng mà không linh nữa đó thì cái dòng pháp này nó không thấy có mặt. Hòa thượng là một cái gì? Ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát. À, ngài vẫn còn ở cõi này mặc dù ngài đã xả cái báo thân rồi. Thì ngài đi đâu? Ngài là cái loại ngài không phải về cực lạc, mà ngài đi các hệ thống này, trong cái hệ thống này của thầy. Người nào mà còn cái nơi nào mà hòa thượng ủng hộ, đệ tử nào của ngài mà chỗ đó còn cho tụng chú lăng nghiêm, chỗ đó mà còn thực hành những giới lực, chỗ đó cấm ăn ngủ dị tân hành hạ, chỗ đó không buông đạo tạo đời, là chỗ đó hòa thượng tiên quá sẽ hộ trì, có không quý vị? Thì con ở trong cái dòng pháp của thầy, mà bây giờ đang cái tay đàn dược sư mà để cho con bệnh như vậy đó thì con mất, người ta sẽ mất niềm tin ra đàn dược sư. Thì có hai người được hưởng trong này, một là con, là cái người bên bờ, hai là chú Phong. Chú mà đang ở Oklahoma, chú bị dở mạch máu não, chú mà lại thẳng đây nè, chú đang ở đây nè, chú đi đâu mất rồi, đường nước đó, thì chú dở mạch máu và nó rồi là cắt scan nó lòi ra là máu nó loạn là 3 inch mỗi bên, và chú bất tỉnh. Thì lúc đó cô Hồng Châu mới gọi sư phụ, thầy đang đứng đó, chú Phong đệ tử của thầy giờ đang bị nó nằm, tôi mới lật cái thức phật chuyện tu tụng, thì tụng xong đó thì ngày mai ông ngồi dậy đi, bây giờ máu tới giờ nó mất luôn đó quý vị. Thì đó là hai người, tại sao vậy? Vô Đàng Dược Sư có hai người, tại vì chúng ta mở có 7 ngày, Đàng Dược Sư là phải mở 7 tuần và phóng sanh 49 loài vật, thì cho ông không được Phật Dược Sư cứu, nhưng mà ông được Hòa Thượng Thiên Quán cứu. Vì sao? Ông nói cái tâm là ông đi tu. Cái thứ nhất, Hòa Thượng Thiên Quán cứu ông nó có hai vấn đề. Tại hồi xưa đó, khi mà bà vợ ông á, xin lỗi là nghe băng của thầy rồi đưa băng của thầy cho ông á, là ông không nghe, mà ông còn nói cha thì chùa này, cha thì chùa khó, có người dữ dằn có không? Có phải không? Ông ghét lắm, tại vì ông ghét tôi. Thành ra có cái nhân duyên đó, thành ra bây giờ đó, cái một cái người mà nghịch duyên với thầy, không có ưa thầy mà độ cho hết rồi, ông này đó, ông này bây giờ trở thành ra một cái người để cho thấy rằng Hòa Thượng Thiên Hóa vẫn còn ở đó. Vì ông đang ở trong làng, ông đã đất ở trong làng, phải không? Thành ra cho thấy rằng Hòa Thượng Thiên Hóa vẫn còn ở trong cái trụ thế này, ngài chỉ xả cái báo thần thôi, và bằng chứng để cho tụi con thấy. Cái thứ hai nữa là Phật Di Đà không phải không linh, mà ngài chỉ nói rằng chỉ niệm Phật cầu vãng sanh đi ha, còn bệnh hoạn là trả nghiệp thôi, ngài không có phí cái đó. Còn Phật Thích Ca đó thì nhớ kỹ nha, Phật Thích Ca ngài chỉ chỉ cho chúng ta là con đường, ngài là thiên nhân chi đạo sư. Phật Thích Ca giống như là một cái người không mang phước và giáng họa. Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi ngồi đây tôi giảng pháp, rồi có một thằng vật cộng nào nó ngồi trong đó, nó lấy một cái đôi dép nó ném tôi, giống như là tổng thống Bush hồi xưa mà qua Iraq là bị tụi nó ném vậy đó, thì ném tôi sao? Tôi né là tôi không né, là tôi ra lệnh tụi con nhào lên đánh chết nó, không có đánh. Nhưng mà người nào vô đánh đó, Minh Thiện, tại Minh Thiện là hộ pháp, và những người mà bảo vệ đây họ nhào lên họ đánh. Bây giờ thấy hiểu không? Thì ông Phật Thích Ca giống như thầy vậy đó, là thầy chỉ dạy ra cái đường lối cho thầy, không có trả thù và vấn đề hết. Nhưng mà khi mình đụng tới ông Phật á, là hàng hộ pháp họ phạt. Cũng như cái ông mà ném dài cho tổng thống đó, ông bớt, ông né cái rồi ông nói nô lốp lầm, nhưng mà rồi đó tụi bodyguard bắt ông ra liền. Bây giờ hiểu thầy nói không? Nếu Phật Thích Ca không ban phước và không giáng họa, ngài chỉ nói là con đi như vậy là con vào trong lục đạo luân hồi, con đi như vậy con lên cõi trời, con đi như vậy thì con về cõi thực lạc. Ngài không ban phước giáng họa. Nhưng mà Đức Phật Di Đà thì ngài khác à. Đức Phật Thích Ca ngài mới giới thiệu à, đứa nào muốn về cực lạc thì đây nè, ông Phật Di Đà ông có pháp 48 lời nguyện nè, đúng không quý vị? Thì theo đó ông có phải một ta không? Có. Ta là gì? Nam Mô Thiên Bá Ước Quán Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ ngài coi cái giáo chủ ta bà, mà cái cõi ta bà này nó có là tam thiên đại thiên thế giới, ngài đi chỗ này cái kia ngài chỉ mở trí huệ thôi. Rồi Đức Phật Thích Ca là ngài dùng gì? Tự lực. Tụi con phải tự chứng Đức Phật Thích Ca ngài chứng đạo vô cái gì quý vị? Ngồi thiền. À, ai mà tu theo Phật Thích Ca là tu theo kiểu Hòa Thượng Trúc Lâm, tự mình ngồi thiền, tự mình đạt những quả vị thiền định. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca này nó ở cái đời mà pháp này khó tu lắm, ngài mới giới thiệu rồi có Phật Di Đà đó, ổng cho tụi con về cái cõi đó đó, nó không giống cái cõi này. Cõi này nó đủ 16 về đó, là những người tốt ở không à, không có một 16 à. À thì tụi con phải làm như vậy vậy nè, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, rồi không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, rồi tụi con phải là phát bồ đề tâm nữa, độ chúng sanh, rồi tụi con phải là niệm Phật, và tín là tin, hạnh là hành, và phát nguyện, thì tụi con sẽ được đối nghiệp vãng sanh, là mang theo cái nợ của chúng sanh mà lên kia, rồi mai mốt thành Phật trở lại trả nợ chúng sanh. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ là ông này được Hòa Thượng Thiên Quán cứu rồi coi Đức Phật Di Đà không linh. Không phải, mỗi người nó có nhiệm vụ. Như tôi vô đây đó, người nào bệnh là kiếm bác sĩ gia, người nào đau răng là kiếm hàng, phải không? Người nào dứt đầu là kiếm cô như dược sĩ Dượng Lân, chứ không có kiếm tôi, phải không quý vị? Tôi chỉ quý vị thôi, tôi không trị bệnh, tôi không cạo gió, mà trong này có những người cạo gió à, nhưng thanh nhiệt nên là ai dứt đầu cũng đắp một trăm cú đắp bốt rồi, cái đó nó khác à. Tôi chỉ trị cái tham sân si thôi, còn những cái bệnh nhỏ nhỏ tôi không có trị tới đó. Thì từ nay tụi con nhớ kỹ nha, muốn về cực lạc cái đầu tiên á là tụi con phải sống có cực lạc đã. Những người ở trong làng Di Đà đó mà lục đục với nhau rồi thì không có gì dám sanh. Vì sao? Tụi con sống bằng cái tâm tiểu nhân, tụi con ở trong làng tụi lục đục với nhau, bởi vì thấy rõ không? Rồi có những người nói trời ơi con ở hiền mà sao vô trong làng gặp mấy bà ác không à. Tôi nói đúng rồi đó, con ở hiền thì con phải gặp người ác. Tại sao? Họ ác rồi mới gọi là con hiền. Chứ còn tự nhiên con ở hiền mà gặp người hiền, làm sao biết con hiền? Đúng không quý vị? Mình ở hiền, mình phải gặp con dâu trời đánh mới gọi là bà nhà chồng hiền. Chứ còn mình ở hiền mà gặp con dâu hiền thì không biết ai hiền hết. Từ nay tụi con nhớ dùng cái điểm đó đi. Thành nó muốn, tụi con muốn giảng sanh đó, thì ngay cái làng Di Đà này, tụi con phải là biết thành cái Cực Lạc trước. Những người ngồi trong nhà bếp đó, sắc mai, sắc thầu, sắc bí, rồi nấu cơm, lục trục gì đó. Nhưng mà rồi á, ở trong đó hai phe không có đồng ý nhau, là nó uổng hết cái công đức của tụi con. Bởi vì cái đồng ý chứ không? Tại vì tụi con cầu cái Cực Lạc, mà dưới cái tâm đó tụi con lên, tụi con nguyện nát cái con Cực Lạc hết, không thể nào lên được đâu. Mà bây giờ tụi con tự động, tụi con chỉ niệm Phật thôi, rồi gặp cái gì làm cái đó, vô đây gặp ai cũng giúp đỡ, rồi xuống cái nhà bếp làm mà không có mong cầu gì hết, lên đây tụng kinh là làm, gặp ai khổ cũng giúp, không có tính toán gì hết. Thì cái người này đó là chết rồi đó, những cái cõi này không có ai chứa họ đó, mà tự động á là cái thần thức họ phải Đức Phật Di Đà phải rước thôi, vì họ không còn khổ với ai á. Cái người này họ không còn tham, thì làm sao họ vào rồi ngã quỷ được? Họ không còn sân, làm sao họ vào loài Atula được? Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Thì bây giờ họ bây giờ có chiếu ra cái phim xét họ cũng không có động tâm trong dân, thì làm sao họ vào loài xuất sanh được? Thì như vậy á, cái loại này cõi trời, đồ vui cõi trời chứ họ cũng không có khe nó làm sao cõi trời quyến rũ họ được nữa. Tôi nói quý vị bây giờ đi ngang một cái xếp đứng hả? Mà nhìn mình biết cái loại nào liền à? Có bạn, ê, nó xeo bà, là ba bốn bà chạy vô, là cái loại đó là không bao giờ giảng sanh Cực Lạc được hết. Còn tham. Rồi có một cái loại nữa đó, là đi ngang cái dealer xe, thấy dealer xe là chạy vô nhìn coi đó, cái loại đó là không bao giờ nhận sanh được. Tại vì quý vị còn dính mắt, quý vị còn đủ thứ chuyện hết. Còn cái loại Cực Lạc là sao? Sống không tham thiên đường mà chết không sợ địa ngục. Cái loại đó đó, ô, địa ngục không có gì khổ cho tôi hết. Tôi mà vào địa ngục tôi cũng có khổ. Giờ bây giờ cái người tôi nói vô bác tâm này, tụi con tịnh độ rồi, bác giả sử bây giờ bác đi ra đường, bác vô tình thôi, bác vô tình thôi nha. Rồi bác đi vô cái tiệm vàng, bác vô tiệm vàng để bác bán chiếc cà rá, bác cho bác cà rá để mà bác muốn cúng dường vô cái tháp Địa Tạng. Nhưng mà đùng một cái bác đang mở cái cà rá hột sòn bác ra đó, bác bán ha. Rồi cái bác lấy hột sòn đó bác ra bán. Rồi đùng có một cái đó là có thằng ăn cướp nó vô, thằng ăn cướp vô nó chỉ xuống nó bắn bầm vậy đó, phải không? Được, cái thằng cướp nó chạy đi nhưng mà camera nó quay không được thằng cướp đó, mà nó quay thấy bác đang đứng, bác đang có mặt ở trong đó và máu dính tùm lum, nó bắt nó dốt bác. Mà với cái người tu tịnh độ đó, đây là cái nghiệp từ quá khứ, bác vô đó bác cũng niệm Phật thôi à, ok trả nghiệp thì có làm khổ nó được không bác? Vô đó sáng bác cũng niệm Phật, tới giờ ăn nó đến cái kẹt bác cũng ra để ăn, rồi tới giờ ngủ bác ngủ không trả biêu trả gì hết, bác chỉ vậy. Thì như vậy đối với người niệm Phật dù vô tù cũng không làm khổ họ được, thì cái người này xuống địa ngục cũng là thiên đường của họ thôi. Có gì thấy rõ chưa? Thật ra cái khổ là do đâu? Cái địa ngục ai làm? Cái địa ngục tự chúng ta biêu ra đó. Tôi hỏi quý vị nè, hai vợ chồng quý vị đang thương yêu thì đây, quý vị đang xây dựng cái cõi trời ở trong cái nhà quý vị, mà hai vợ chồng cây gỗ là nó biến thành cái địa ngục, quý vị tự biêu cái địa ngục rồi quý vị nhốt vô, ai giống quý vị trong đó hả? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ có nhiều bà nói con bây giờ con cá cha này quá chừng con muốn ly dị. Tôi hỏi sao ly dị đi? Tức là chả phải có một cái gì nó hơn mình mới bỏ được. Thấy rõ chưa? Cái tâm tham mình còn dính đó chứ ai bắt mình. À, quý vị thấy rõ không? Cộng trừ dân chia cha này có cái gì đó mà mình không thể bỏ được. Từ đó quý vị thấy rõ ràng lắm. Địa ngục cũng cho mình, mà thiên đường cũng cho mình. Ngay cái cõi này mà Đức Phật Thích Ca dùng vô đây cái mà nóng đó ha, ngài cũng không có thích cần than nữa. Mà lạnh đó, ngài cũng không có than nữa. Tại vì ngài nhìn thấy có nhiều chúng sanh lạnh hơn mình. Mình nóng ở đây chứ không bằng những Phi Châu nó đang nóng hả? Mình lạnh ở đây chứ không bằng những người, những chúng sanh mà sống ở Bắc Cực. Thành nó Đức Phật ngài nóng lạnh ngài cũng chịu được, thành nó không có cái gì mà khổ thế này. Còn chúng ta là chúng ta thấy cái sướng chúng ta chưa? Bình thường chúng ta không thấy sung sướng mà thầy bắt lại tới 5.000 lại rồi tới cơ cái lại cuối cùng trời ơi nó đã à, cái bà còn sướng quá. Nhưng mà bây giờ đâu sướng đâu, cho lại 5.000 lại rồi đó, cái lại thứ mà 4.999 rồi tụi nó thôi hồi hướng đủ 5.000 tự nhiên cho ngồi sướng. Quý vị thấy đã không? Nó đã quá. Thật ra cái đã của mình là gì? Cái đã của mình té ra đó, đó chỉ là cái mà hiện giờ mình không có quý, mà lúc mình mất cái đó mình không quý. Quý vị để ý coi, cái hạnh phúc của chúng ta đó, thật ra đó, khi mà nó nằm trong tầm tay chúng ta không quý, mà khi nó mất rồi chúng ta mới thấy quý. Quý vị để ý coi, cái hạnh phúc của chúng ta là như vậy đó. Thành ra từ nay thầy nói không ai là khổ chúng ta hết đó. Quý vị nghĩ coi, bây giờ tôi hỏi quý vị khổ gì? Không ai. Khi đem ra bỏ không có gì khổ hết đó. Tôi hỏi quý vị khổ gì cái gì? Không có cái gì khổ hết đó. Quý vị nhìn kỹ coi, quý vị ở Hoa Kỳ này không có cái gì khổ hết đó. Hả? Cái nghèo nhất quý vị cũng có cơm ăn à. Mà cả cái thằng homeless nó cũng có cái shelter nó ở, nó cũng có cái chỗ nó cơm ăn à. Khổ cái gì đây? Quý vị nghĩ tụi con coi, Diệu Hảo khổ cái gì? Bán nhà không được. Tại sao? Ai chối con không cho con đi? Hả? Ai chối con? Hả? Không biết sao được. Ai cấm con không cho con đi sinh nhà? Ai? Là con chứ ai? Phải không? Con còn làm bài tính cộng tính trừ gì đó, tôi không biết, ai cấm con? Nhiều bà nó tự nhiên thầy ơi coi dù cái nghiệp con sao coi thầy con đi tu được, ai ai trói mình đây? Giờ thầy hỏi Diệu Hảo, ai không cho con đi tu? Có chồng không? Ủa? Con nó có cản không? Không. Chồng không cản, con không cản. Có bồ không? Bồ không cản, giờ ai cản? Mình cản mình. Quý vị thấy rõ chưa? Khi hỏi ra bây giờ có nhiều Phật tử mà lại họ khổ vậy, sợ tôi biểu tôi bôi từ từ cái khổ từ đâu mà ra, họ trả lời không được. Thấy không? Có cái ông kia nói con máu vừa bị stroke còn khổ quá chừng, bây giờ tự nhiên cái tay con, vừa tôi nói sao bây giờ cái tay nào hư, bây giờ cái tay trái tay mặt giết được không? Vậy giết được, lên để cạnh đấy coi, có cái nhỏ kia đó nó cùng cả hai tay hai chân mà nó vẫn giết được á. Phải không quý vị? Tự nhiên ông hết khổ à? Quý vị thấy rõ thôi. Khi quý vị đem một cái vấn đề nào khổ ra đó, quý vị coi coi, quý vị không có cái gì hết. Thành đối với người tu đạo Phật á, có đau mà không có khổ. Nhất rằng có đau không? Có đau, nhưng mà không khổ. Ồ, đau hả? Cái răng này nghĩ lại coi, trời ơi, mình chỉ nhức chút mình chịu không nổi à. Nhưng mà mình đè đầu hả, con gà con vịt mình đập cho nó bể hàm bể răng, mình chặt đã được rồi mình hàm mình nấu, trời nó đau cỡ nào thì đó là trả cái quả bây giờ hả? Trả nhẹ đó. Thành từ đó khi mà thầy nghĩ ra hoặc khi khổ một cái gì đó, thầy thấy không có cái gì khổ hết. Khổ sướng là do mình này. Quý vị nhìn kỹ coi, khổ sướng là do mình. Bây giờ quý vị ngồi đây quý vị thấy sung sướng lắm, nghe pháp thầy giảng đó, nhưng mà dẫn mấy đứa nhỏ vô đây nhốt nó ngồi đây nó không hiểu gì, trời đây là địa ngục trần gian của nó đó. Hả? Như vậy là sao? Ai là thiên đường, ai là địa ngục? Rồi thời gian mà quý vị yêu nhau đó, những người mà trai gái hồi nhỏ đó mà hẹn nhau ra cái bụi me bụi cây gì mà mũi nó cắn nó chui vô đó mà thấy nó sướng lắm. Hả? Tôi cũng có vậy. Tôi hồi tôi cũng hẹn với mấy cô tôi chui hồi nào chui đó, trời ơi chốn mà thượng trời gây gắt bò này kia, trời mũi nó cắn từng lưng mà không thấy ngứa. Hả? Mà bây giờ người ta ngồi là chịu nổi à? Tại sao vậy? Phải không? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó mình vô minh. Bây giờ quý vị nghĩ coi, cái vô minh cho đâu mà có? Cái ngu đầu tiên của quý vị á là lấy vợ lấy chồng á. Thấy không? Vừa rồi đó có người họ hỏi tôi cái chuyện á, tôi kể đó. Nó có nhỏ kia nó nói thầy ơi, con mẹ bà già chồng của con là đệ tử thầy dạy gì bà hỏi sao vậy? Trời ơi thầy, từ ngày á con đổ lãnh con mẹ qua tới giờ gia đình con biến thành cái địa ngục. Thấy không? Biến thành địa ngục sao? Thầy ơi, bà ghen với con trai cái gì bà cũng ghen hết, bà nói bây giờ con tính rồi, con một á là cái gì? Bây giờ thầy mới dạy rồi, mà bà này mới nghe lời thầy lắm. Bà rất là nghe thầy nói cái gì bà nghe cái đó à. Bây giờ thầy biểu bà vô làm Di Đà đi, hả? Thầy biểu đi. Con nghe nhiều cọc nó còn luôn, con cho nó vô này, dụ cho bà vô đi. Là coi như là con là đi cái bà khác luôn. Thấy không? Cái tôi nói bây giờ, nhờ thầy nói ha, bây giờ lắng nghe này thầy chỉ nha. Cái bắt đầu, tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài. Cái tôi biết cái bà này là đệ tử thiệt, tôi gọi thì thôi, tôi biết rồi, tôi nói rồi, tôi nói cho. Thì bà này mới khóc, thầy ơi. À, con bây giờ chỉ cầu sư phụ, con muốn gọi sư phụ nó, con giái hòa thượng tiêu quá, tự nhiên hòa thượng cho sư phụ gọi con, thấy không? Thì bây giờ bà kể làm sao cho con dâu nó quay đầu. À, cái tôi lúc đó tôi không biết sao, đang nói chuyện chút xíu cái con dâu nó gọi lại, tôi cúp. Nó nói thầy ơi, con nghe nó là hòa thượng tiêu quá đó, ngài có cái gì 42 phủ nhã, cái chú gì linh lắm á, thầy có chỉ cho con không? Trời, thì cái chú này là muốn gì được đó, con muốn chồng cầu cho bà mẹ con mới về Việt Nam. Thế mà con đã có mấy thầy chỉ rồi, con tụng chú đại bi. Nghĩa là ngày ba thời 108 mà cũng trầu ngày mà bả vẫn còn ở đây, bả không chịu về. Rồi con cầu bả vô làng Chữ Đà, bả cũng chịu đi, bả thương cháu nội bả quá đi. Có đứa cháu nội, có đứa ba này cũng nhiều. Bây giờ thầy có cái chú gì không? Tôi nói có, mà thượng để tôi một câu chú rất là hay. Chờ chút xíu đi thôi. Nghe cái chú này họ để đâu, tôi để vô trong cuốn băng á, tôi bỏ lên MBT á, là con nghe xong á là con ghi học thì đó là bao lâu bỏ đi vô làm thầy. 2 tiếng đồng hồ thôi. Bởi nó lẹ vậy, nó lẹ lắm. Bắt đầu tôi gọi về đi sư Như Thủy. Tôi nói trời, tôi bị cái khê này rồi, không biết làm sao. Chị giúp em coi. Các bạn nghe nghe hồi các bạn nói à, lên trên mạng đi. Hồi đó chị có kể cái chuyện này rồi, nó cũng đổ cho một cái đứa họ giảng bên Úc đó. Cái tôi lên mạng. À, cái bắt đầu câu chuyện nó thế này. Là cô có một người nữ Phật tử, ni sư Như Thủy có một nữ Phật tử, thì bà trong chuyến máy bay đi hành hương hay gì đâu đó thì nó bị delay. Nó bị delay và bà mới ngồi đó, bà mới ra bà mua một tờ New York Times bà coi ở trong phi trường, bấm máy và bà chạy vô ở trong một cái cửa hàng fast food, bà mua một cái gói bình fries và một cái bánh ngọt vậy đó, bà để bà ăn. Thì bà để những cái ghế này bên đây là có thằng Mỹ nó cũng ngồi, và bà ngồi bà coi báo và bà cứ giờ coi vậy, giờ đi lây tới 2 tiếng và bà cứ bóc thêm ra bà ăn. Thì bà bóc bà ăn, cái tự nhiên thấy thằng Mỹ nó cũng bên kia nó thò tay nó bóc cái thêm ra cho bà nó ăn. Thì bà mới nhìn qua bà nói trời ơi, cái thằng Mỹ này nó mặc đồ lịch sự, đeo cà vạt rồi đăng quang, nghĩa là Samsonite, xài phone là coi như là iPhone loại mà 700 mà sống bằng chỉ vậy. Cái bà tưởng là nó lộn, bà ăn nữa cái bà bóc thêm một miếng nữa thì nó không bóc một miếng. Rồi bà nói hả, mình bóc một miếng nó bóc một miếng, mình bóc 2 miếng nó bóc 2 miếng, mình bóc 3 miếng nó bóc 3 miếng. Bà nói thằng này cho nó khùng, bà tức hết chịu nổi rồi. Và tới cuối cùng ăn hết cái đó rồi thì có cái bánh ngọt á, nó lại nó chơi xì ăn, nó bẻ ra làm hai, tự nó bẻ cái bánh bông lan ngọt nó chia cho bà nửa cái, nó nửa cái à, tự như hay ngồi nổi không. Bà tính rồi, bà nói bà chửng gì, bà đứng lại để mà bà chửng một trận rồi đó. Nhưng mà đụng cái là cái tụi mà nhiều đại viên hàng không nó nói tới giờ boarding và bà lên máy bay. Thì lúc đó bà mới xách đồ lưỡi hụi cuốn cái tờ báo New York Times lại và bắt đầu bà lên. Thì bà cuốn lại té ra đó là nguyên cái gói đồ ăn của bà còn nguyên bên đây, bà ăn đồ của Mỹ. Chỉ khó cái là left the right, hiểu không? Thì bắt đầu bà lên, bà nó té ra cái đồ mà nó là hai người ở đồ giống nhau y chang không khác, hiểu không? Bà order french fry thì nó order french fry, bà order một cái bánh bông lan nó bông lan. Nhưng mà có khác là bà lên bà ngồi, lúc đó bà đọc báo bà ngồi lộn left the right. Nếu bà ngồi bên đây là của bà, bà ngồi bên đây của Mỹ, hiểu không? Thành ra thằng Mỹ rất là nay nó cho bà ăn rồi nó còn nhìn nhỏ này sang quá rồi nó bẻ cho mình nữa, phải không? Nó chia. Thì bắt đầu nó lên máy bay, bà bắt cỡ rồi nó ngồi số 15, con ngồi số 16, con muốn độn thổ luôn bây giờ, con không biết sao nãy còn tính chữ nó. Thì cái câu chuyện này đó, tôi nghe xong tôi hiểu được, tôi mới kêu tôi nói nè con, có phải là cái thằng con trai này đó là cái món ăn của bà già không? Thằng con trai này là một cái cây apple, là một cái trái táo bà trồng từ ở trong cái bụng bà 9 tháng 10 ngày. Rồi bà nuôi lên, bà tưới cái cây này 12 năm trời ở trung học, 6-7 năm ở tiểu học. Rồi bà nuôi cho nó qua Mỹ, bà bán tiền bà nuôi cho qua Mỹ. Rồi bà nuôi nó là thành bác sĩ. Ha? Là cái trái đó đồ ăn của bà, cái này là cái miếng thêm trai của bà. Rồi bây giờ nó đi cưới vô, tức là bà xe mà con thân nữa là bà sang, tức là con ăn lộn rồi, cái đồ ăn này đồ của bà. Mà tại là con còn chảnh chẹ, con tưởng là đồ của con, hiểu chưa? Và sau khi nó nghe bài pháp nó xong, và nó nói con hiểu thầy rồi, con không giận bà nữa. Nhớ nha, mấy bà già, mấy chồng mà có một chồng, mày á, nghe bản này đi, mày ăn đồ của tao, chứ không phải đồ của mày. Tao chia mày nửa là con lắm rồi đó, mày đừng có chảnh. Thấy không? Đi trang như vậy đó, mấy chồng chồng là ăn đồ của mày, cho chồng không là tưởng đồ của mình. Rồi, khuya rồi, thấy không? Về nay tối nay suy nghĩ coi mình chết mình đi về đâu. Thật ra đó, tu đó, nó nhẹ nhàng lắm, bình thường tâm cho thầy đi. Khi mình có tâm tham là mất bình thường liền à. Quý vị thấy coi, mà có tâm sân cũng mất bình thường. Thành ra cứ bình thường tâm là quý vị sẽ về trình độ đó. Ở ngay đây những người trong làng mà sống mà không thương yêu nhau thì bảo đảm không bao giờ về thực lạc được hết. Tụng kinh niệm Phật cũng uổng mà thôi. Thì tóm lại đó, thương ghét đừng có để lòng thì quý vị vẫn được giảm sanh. Mà quý vị thương ghét còn để lòng thì ráng tụng kinh niệm Phật cho nhiều đi. Tôi có cái pháp tu với Ngài Lục Tổ. Hả? Mà thương ghét còn để lòng thì phải ráng tu. Mà quý vị nghĩ coi trong lòng quý vị còn thương không? Có, thế nào cũng có thương. Mà trong lòng quý vị còn ghét không? Có người quý vị ghét là quý vị phải ráng tu cho thầy đi. Mình ngồi mình nghiễm lại mình có thương ai là mình cũng là có cái nhân để mà trở lại cõi này. Mà mình có ghét ai thì cũng là cái nhân trở lại cõi này. Quý vị để ý coi. Bây giờ quý vị thương thầy lắm đó, có nhiều đệ tử thương lắm, đem gì cũng cúng cho thầy. Mà một ngày nào đó thầy không xứng đáng ngồi đây, thầy có tội, thầy làm như nó xì căng đan như cái vụ ở Dương Thà, là quý vị những người mà thương thầy là sẽ ghét thầy số 1 luôn. Nhưng mà cái thằng hàng xóm David nè, thằng David nó gặp thầy nó cũng không thương không ghét, thì thằng đó bảo đảm thầy có cưới 10 con vợ, thầy có nghĩa là lấy bao nhiêu tiền thầy xài bán nó làm, nên thằng David có giận thầy không? Không. Nhưng mà dùng tộc là đúng là sắp chết nó liền, tại vì nó thương thầy lắm, tới ngày đó là nó thương thầy lắm. Thầy hiểu chưa? Hiểu cái định lực đó chưa? Hả, là sống bình thường đi, những đệ tử ruột của thầy đó thương thầy bao nhiêu. Từ bên Úc tốt nghiệp máy bay qua đây, nhưng mà ngày nào đó thầy không xứng đáng là tụi con sẽ ghét thầy gấp trăm lần thầy khác. Bởi vậy lục tổ đó hả, mà còn thương thì sẽ có ghét, hả, mà không thương không ghét thì chúng ta sống ở con đường lạc đó quý vị, hiểu chưa? Rồi chúng ta hồi hướng nhắc lại nha, ngày mai 5 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm tới 6 giờ, 6 giờ xong chúng ta về để lo chuẩn bị 7 giờ sáng, rồi 8 giờ sáng là chúng ta phải tắm Phật để nó nắng, 8 giờ 8 tắm 9 giờ xong cái lễ tắm Phật là thầy trò chúng ta thu gọn và bắt đầu thầy cạo tóc ha. Tập trung lại ngay cái chỗ mà trước cái nhà thầy đó, ở chỗ mấy cái võng là cạo tóc phủi tóc lãnh y lãnh áo, không biết là bên triển nó đã đưa mấy cái y sa di qua cho mấy cái áo y sa nhỏ có hết rồi. Ok, ngày mai lấy y lấy áo là nhớ sau khi cúng Phật xong chương trình 5 giờ Lăng Nghiêm tới 6 giờ, 6 giờ thầy xả liền cho quý vị để ra quý vị nghỉ để giải quyết chuyện, rồi 7 giờ ăn sáng, ăn sáng tới 8 giờ là ra ngoài chỗ ngay đại thiện nhân để làm lễ tấm Phật, tấm Phật khoảng tới 1 tiếng đồng hồ là 9 giờ là bắt đầu rút lui về đây, là bắt đầu cái ban tổ chức thì lo dọn dẹp bằng Phật, còn thầy thì lo phủi tóc, phủi tóc riết tới 12 giờ mấy ăn trưa, ăn trưa xong rồi nghỉ trưa chút xíu là tới 2 giờ thầy đã phủi tóc một tăng 2 tiếng là tới 4 giờ, 4 giờ phủi tóc xong là có chương trình hát cho thiền nhân do ca sĩ Thanh Tiền thực hiện, hát tới 7 giờ thầy lại cạo tóc một lần thứ hai cho những người đến trễ, có những người họ order họ nói là con đến trễ xin được tu, là cạo tóc lần thứ hai nữa là 7 giờ tới 8 giờ, 8 giờ bắt đầu tôi cung thỉnh tam sư thất chứng Thái Lan, là ngày mai đó trong này sẽ lập cái giới đàn liên dọn bàn dọn đế này kia, là tôi truyền một cái giới, nghĩa là xuất gia với sự chứng minh của tam sư thất chứng ba vị hòa thượng của Thái Lan và Tây Tạng và 7 vị thượng tọa của Thái Lan, đó một cái giới đàn thanh tịnh, rồi sau đó quý vị giữ hình tướng của sa di là quý vị sẽ đi xuân tàu. Mà tôi nói rõ ở trong này người nào mà ghi danh với Diệu Ngọc có đấu phi trường hoặc không đấu phi trường, có nhiều người ghi danh nhưng mà đi bằng tự túc, Diệu Ngọc vẫn lấy cái danh sách đó lấy từ số 1 cho tới số 500, phải không? Thì người đó được lên tàu, có tu không tu gì cũng được lên tàu, chúng tôi lấy theo cái số ghi danh. À thì bây giờ số ghi danh bao nhiêu rồi hả? Ôi gần 500, như vậy là có nghĩa là quý vị sẽ được đi hết á. Nhưng mà quý vị lắc kia là sao vậy? Những người họ lái xe họ không có ghi danh, có ghi danh hiêu tên đa số là họ không có ghi danh, mà những người nào mà đã từ các tiểu bang thuê đó thì Diệu Ngọc nói con số 500 là quý vị yên chí, quý vị sẽ được lên tàu đi làm lễ dứt vong ha. Thì tôi nói cho rõ quý vị, cái sớ quý vị có giữ là có không, cái sớ quý vị giữ rồi thì có 2 loại sớ, một cái loại sớ là quý vị cầu siêu chung chung, một cái loại sớ mà quý vị có tên thiền nhân chớp biển có không quý vị, cái loại sớ mà có tên thiền nhân chớp biển quý vị để riêng cho thầy, cái sớ đó đem theo đưa cho thầy ra ngoài để thầy làm cái lễ tụng tại ngoài đó, tại ngoài cái bờ biển không, quý vị hiểu thầy nói không, cái sớ đó là riêng. Còn cái sớ mà quý vị mà gửi chung chung là ba má chết đó, thì cái sớ đó được cắm tại tháp Địa Tạng, sau khi đi dứt vong về là về đây làm lễ xong về tới đây khoảng 6 giờ chiều, 6 giờ chiều cắt băng khách thành tại đây xong rồi đó là thầy trò chúng ta bấn tụng một thời kinh Địa Tạng ngay tại cái chỗ mà rước vong về cho tất cả những thiền nhân, đó là ngày tối đó. Rồi sáng thứ hai chúng ta có một cái đại lễ cầu siêu dành cho tụng Địa Tạng, nghe thấy Địa Tạng dành cho những người mà cầu chung thai nhi chết quỳnh tử, cha mẹ chết quỳnh tử, rồi cha mẹ mà chết lâu nay mà mình muốn ghi sớ đó là những người không phải chết biển, thì thầy sẽ có tụng một bộ kinh Địa Tạng tại đó đó. Rồi sau đó là ngày chiều thứ hai, chiều thứ hai là thầy xả giới, đó là cái chương trình của thầy. Quý vị nhớ rằng cái sớ mà mời cho những người dứt vong chết biển là quý vị để riêng, cái đó là thầy sẽ làm tại ngoài biển, ví dụ thầy nói không, rồi làm tại ngoài biển thầy đọc thầy thỉnh về, thỉnh về thầy mới ôm cái bài vị đó đi theo thầy về, Vậy nó trên lạc, thầy đặt nó trên cái bàn của thiền nhân, rồi tụng kinh xong thầy đốt cái sớ nó tại ngay cái đại thiền nhân. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Rồi là từ đó đó, cái những cái hương linh mà ở đó họ sẽ ở lại quanh quẩn ngay cái chỗ cái đại thiền nhân, chỗ cái Quan Âm tự tại đó. Đó thì ngày mai quý vị sẽ thấy. Còn cái sớ mà quý vị ghi chung chung mà không thể chết biển đó, quý vị đừng có đem theo tàu, không có đưa cho thầy, mà để lại cho đây. Ngày mai thầy sẽ cho người set up cắm những cái sớ đó trên cái bàn ở ngay chỗ tháp Địa Tạng, và cái đó sẽ được tụng một thời kinh khác, nó nằm riêng. Riêng đi ra ngoài tàu không đem bát gì hết, quý vị xuất gia vô duyên cũng không đem bát, mà quý vị được ăn uống bằng những cái phần ăn nó có đóng gói, nó có label do một công ty Hoa Kỳ, nó có insurance và nó có được chấp nhận bởi cái hãng FDA của Hoa Kỳ, cái hãng mà Food and Drug, chứ không phải mình cũng đưa xuống tàu mình đưa cái đồ gì của mình không có đâu, trong Mỹ nó không có chuyện đó. Cái đồ ăn này nó được order, nó certified trong một cái hộp giống như đồ, nó có label bao nhiêu chất béo, bao nhiêu chất đạm, và nó đã được cái tuổi mà Health Department, tuổi mà Food and Drug nó đã certified rồi. Thành ra chúng tôi ăn lên nó ăn rồi là không ăn mình không đem theo, không có đem bát. Mà quý vị kinh tụng thì thầy sẽ được in ra, mỗi người phát một cái tờ bỏ vô áo, cái nghi thức mừng rất trong á, đừng có cầm theo thôi, không có kinh, cái tờ đó tụng xong là thâu lại, tức là trong trang. Và ngày mai nữa yêu cô Hồng Châu đâu mất rồi, kêu cổ in ra cái kinh là tấm Phật. Cô Hồng Châu đi rồi hả?
Hồng Châu ra hôm trước rồi.
Dạ thì chút nữa dặn Hồng Châu bác Vinh nhớ nhói dùng,
dạ.
Lên online rin ra dùng cho thầy mấy cái tờ tấm Phật, kệ tấm Phật. Tại vì cái kệ tấm Phật ngày mai đó mình phải phát cho mỗi người, chứ cầm đó là cái kệ trong đó. Tại vì cái nghi thức nó đơn giản, ra thầy nguyện hương, tụng chú Đại Bi, tụng kinh Bát Nhã, rồi bắt đầu thầy tụng tới cái kệ tấm Phật thôi. Đó, là như vậy là nó đơn giản thôi, chứ không có phát kinh nhiều. Tại vì nguyện hương thì xong rồi, ra quả thầy tụng Bát Nhã, tụng theo âm há cho con thuộc hết rồi, rồi xong đó là tụng kệ tấm Phật, thì chỉ phát ra cái tờ nó ngắn ngắn vậy thôi, không có rắc rối. Thì chút nữa bác nói dùm cho cô Hồng Châu là in cho thầy mấy trăm, in cho thầy khoảng 300 tờ.
300 tờ
hiện giờ trong này là thầy nghĩ là 300-400 rồi đó, 300 ngày mai nó còn đổ vô nữa thì 300 tờ. Thì khi đứng đó đọc thì hai người đọc tờ cũng được. Rồi hồi hướng quý vị
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tôi đã có tất cả là 8 bài pháp kể từ khi ngày 15 tháng 5 tới giờ tôi qua đây tôi giảng 8 bài pháp. Quý vị liên lạc sau khi quý vị rời pháp tu này, liên lạc của Hồng Châu để lấy 7 bài pháp trước. Thầy giảng nó đã là 8 bài pháp rồi nha quý vị, đến trễ không có nghe, nhưng mà những người đến sớm mỗi một ngày thì giảng một hai bài mà tới bữa nay là cái bài này là bài thứ 8 đó quý vị. Để y nó đi, để y nó đi. Thầy không ăn sáng đâu, nhưng mà cho lo cho thầy đó ăn.
Thầy không dùng sáng mà thầy không có mà nói thì con sẽ lo cho thầy ăn.